Namo Buddhaya. Đây là chương trình tập hợp Phật pháp Bodh Dhamma trên Tâm thức mỗi ngày. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Washington 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Chúng con mở đầu chương trình hôm nay ngày 27 tháng 6 năm 2013 Phật lịch 2557 giáo trình Phật pháp tấn đáp theo kinh Milinda Panha bản dịch của Tỳ kheo Nhật Thiên. Đề tài hôm nay tướng trạng của kính sẽ do thường tòa giác lãnh giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh lễ đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thể đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân là đức minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Giáo trình lớp Phật pháp cuốn đáp theo kinh Milinda Panha bản dịch của Tỳ kheo Nhật Thiên. Đề tài hôm nay tướng trạng của tính. Tướng trạng của tính, Đức Vua đã nói rằng thưa ngài Nagarjuna, tính có gì là tướng trạng? Tô Đề Vương, tính có sự thâm lọc là tướng trạng và có sự tiến vào là tướng trạng. Thưa ngài, tính có sự thâm lọc là tướng trạng nghĩa là thế nào? Tô Đề Vương, tính trong khi được sanh lên thì loại trừ các pháp gia lấp, làm cho tăng thoát khỏi các pháp gia lấp, không bị tự nhiên, trong sạch, không bị vẩn đục. Tâu Đề Vương, tính có sự thanh lọc là tướng trạng nghĩa là như vậy. Xin ngài cho ví dụ. Tâu Đề Vương, giống như đích chuyển Luân Vương di chuyển đường xa cùng với đạo Luân gồm bốn binh chủng, vượt qua vũng nước nhỏ ấy bởi các con voi, bởi các con ngựa, bởi các bộ xe và bởi các bộ binh. Bị phế động, bị vẫn đục, bị vẫy lên trở thành vùng lầy. Và khi đã vượt qua, Đức Chuyển Luân Vương ra lệnh cho mọi người rằng, này các khanh, hãy mang nước lại, cảnh sẽ uống nước. Và Đức Vua có viên ngọc mani lọc nước. Tâu Bệ Hạ, xin tuân lệnh. Những người ấy vâng lệnh Đức Chuyển Luân Vương và thả viên ngọc mani lọc nước ấy vào trong nước. Ngay khi viên ngọc ấy được thả vào trong nước thì số lượng rong rêu biến mất và vùng lắng xuống. Đức trở nên không bị bận nhơ, trong sạch, không bị vẩn đục. Sau đó họ đã dâng nước uống đến Đức Chuyển Luân Vương. Tâu Bệ Hạ, xin Bệ Hạ hạ. Tâu Đề Vương, nước là như thế nào thì tâm nên được xem xét như vậy. Những người ấy là như thế nào thì hành giả nên được xem xét như vậy. Số lượng trong riêng và vùng là như thế nào thì các phiền não nên được xem xét như vậy. Viên ngọc mani lọc nước là như thế nào thì tính nên được xem xét như vậy. Giống như khi viên ngọc mani lọc nước được thả vào trong nước thì số lượng rong rêu biến mất và bùng lắng xuống, nước đã sạch, không bị vẩn đục. Tâu Đề Vương, tương tự y như thế, tính trong khi được sanh lên thì loại trừ các pháp gia lấp, làm cho tâm thoát khỏi các pháp gia lấp, không bị bận nhơn, trong sạch, không bị bận đục. Tôi lệ vương. Tính có sự thanh lọc là tướng trạng, nghĩa là như vậy. Thưa ngài, tính có sự tiến vào trong tướng trạng nghĩa là thế nào? Tâu Đại Vương, giống như sau khi nhìn thấy tâm của những người khác đã được giải thoát, vì hành giả tiến vào quả nhập lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất lai, hoặc phẩm vị A-la-hán, thực hành việc tu niệm để đạt đến pháp chưa được đạt đến, để chứng đạt pháp chưa được chứng đạt, để chứng đắc pháp chưa được chứng đắc. Tâu Đại Vương, tính có sự tiến vào là tướng trạng nghĩa là như vậy. Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như đám mây lớn ở phía trên núi đột mưa xuống, nước mưa ấy không có, trong khi di chuyển xuống chỗ thấp, sau khi làm đầy các rãnh, các khe, các suối của ngọn núi, thì có thể làm đầy con sông đang chảy ngập tràn hay con đê. Rồi có đám đông người đi đến, trong khi không biết mức độ cạn hay sâu của con sông, sợ hãi ngần ngại đứng ở bên bờ sông. Rồi một người mang lam đi đến, trong khi nhận biết thể lực và sức mạnh của mình đã buộc chặt chiếc cố, rồi tiến vào và vượt qua. Sau khi nhìn thấy người ấy đã vượt qua được, đám đông người cũng vượt qua. Tâu Đại Vương, giống như sau khi nhìn thấy tâm của những người khác đã được giải thoát, vị hành giả tiến vào quả nhập lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất lai, hoặc phẩm vị A-la-hán, thực hành việc tu luyện để đạt đến pháp chưa được đạt đến, để chứng đạt pháp chưa được chứng đạt, để chứng đắc pháp chưa được chứng đắc. Tâu Đại Vương, tính có sự tiến vào là tướng trạng nghĩa là như vậy. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến ở trên Tương Ưng Bộ Kinh Ví Táo. Vượt qua cơn lũ nhờ vào tính, vượt qua biển cả nhờ vào sự không sao lãng, vượt lên khổ đau nhờ vào sự tinh tấn, được hoàn toàn trong sạch nhờ vào tuệ. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính thỉnh thỉnh tượng vào lớp đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư.
Thì tôi được thân chào tất cả quý Phật tử. Không biết là quý Phật tử có nghe chúng tôi nói rõ không? Chắc quý vị nghe nhỏ quá. Và bây giờ quý vị có nghe được rõ hay không vậy? Xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi rõ không? Dạ vâng. Thưa quý Phật tử, có nhiều pháp mà chúng ta học, chúng ta hiểu qua cái ý nghĩa của danh từ. Và khi hiểu qua ý nghĩa danh từ thì chúng ta nghĩ rằng mình đã hiểu hết. Tuy nhiên nhờ vào những đoạn kinh, như là đoạn kinh mà chúng ta đang học ở đây, thì chúng ta mới thấy được vấn đề ở nhiều cái góc cạnh khác nhau. Nói một cách tóm tắt như vậy là khi mà ngài Nagasena đề cập đến những thiền pháp thì ngài nêu ra năm thứ thiền pháp là tính tấn niệm định huệ, và vua Milinda đã dựa vào câu trả lời của ngài để nêu ra những câu hỏi liên hệ. Câu hỏi đầu tiên nhà vua nêu ra là thế nào là tính, tức là thế nào là niềm tin hay là đức tin ở trong đạo Phật. Ở đây ngài đây là sự đáp này đưa ra không phải là một tướng trạng, mà ở trong đó có hai tướng trạng, và hai tướng trạng này
cho chúng ta biết được là trạng thái của đức tin ở trong cái nhìn của một một người học Phật chân chánh được hiểu như thế nào. Cái tính trạng thái của đức tin đó được xem như là cái tính trong sạch. Tính trong sạch này, thưa quý vị, thường chúng ta gọi là tịnh tính. Tịnh tính là cái đức tin trong sạch. Và chỉ trong sạch ở đây được hiểu là một cái ý chỉ mà không có những cái ngờ vực, hoài nghi, lợn gợn, lấn cấn. Và nhờ như vậy, nó mang tính tinh khiết, nó mang tính trọn vẹn. Chúng ta lấy một cái ý nghĩa như vậy là mình giao một trong công việc cho người nào đó mà mình tin tưởng người đó thật sự đó, thì mình đặt trọn cái niềm tin của mình. Và do cái niềm tin đặt trọn như vậy đó, chúng ta không có cái sự hoang mang, không có sự do dự. Đa số những việc làm ở trong đời sống của chúng ta, nó có ít nhiều những cái hoang mang dè dặt. Lấy ví dụ như là tại sao có những lúc chúng ta làm phước, chúng ta tạo phước, mà chúng ta tạo bằng một cái tâm rất là trọn vẹn. Chúng tôi lấy ví dụ là có những lần mà chúng tôi đi sang một quốc gia Phật giáo, đi thì mang không có những tiền bạc giới hạn, không có nhiều, nhưng mà hầu như là chỉ để dành là một ít tiền để trở về, còn bao nhiêu tiền rút ra để tạo một buổi trai tăng. Bởi vì chúng tôi có cái niềm tin rất là mạnh mẽ, đó là cái nhân duyên, cái thắng duyên và làm lễ trai tăng không có nhiều, mình có thể xài tiền thứ này thứ khác khi mình trở về bên Mỹ. Nhưng mà về bên Mỹ mà muốn trai tăng cả hàng ngàn vị, và nhất là những vị sống ở trong điều kiện là đang tu, đang học ở trong tu viện, thì thật sự rất là khó. Giờ đó cố gắng mọi cách để làm lễ trai tăng. Và lúc làm như vậy thì chúng tôi hoàn toàn hoan hỷ, hoàn toàn tin rằng đó là một cái nhân duyên rất là thù thắng, đó là một cái phước sự mà trong lòng chúng tôi không có một chút nghĩ rằng không biết mình làm cái chuyện đó nó có lợi hay không, nó có lợi, nó có không biết có chắc chắn có phước hay không, vân vân. Thì cái niềm tin như vậy thật sự nó phải đến từ nhiều năm học Phật pháp, từ nhiều năm mà mình sống, mình nghĩ tưởng đến cái chuyện là phước sự, thì nó tạo cái niềm tin rất là mạnh. Và mình làm một cách trọn vẹn. Do đó ở trong đạo Phật có chữ gọi là tịnh tính. Tịnh tính là cái đức tin trong sạch. Và đôi khi nếu quý vị Phật tử nào mà quen với chư tăng và Phật tử Nam Tông mà ngày xưa, bây giờ thì chúng tôi không có biết, nhưng mà ngày xưa khi chúng tôi còn nhỏ đó, thì ví dụ như các vị hay dùng cái chữ gọi là phát tâm trong sạch, có đức tin với vị nào đó. Ví dụ như một Phật tử họ có đức tin với Ngài Hậu Tông, mà họ nghĩ rằng Ngài Hậu Tông là một vị mà vị trưởng lão đạo cao đức trọng, thì người ta mới dùng cái chữ gọi là phát tâm trong sạch với Ngài Hậu Tông. Dạ, phát tâm trong sạch. Cái chữ phát tâm trong sạch đó nó có cái ý nghĩa là không có cái gì do dự, nghi ngờ, hay là một cái trạng thái mà chúng ta cảm thấy nó còn lợn gần ở trong cái việc mình làm. Và khi mà cái tâm của chúng ta nó trong sạch như vậy đó, thì cái đó cho chúng ta cái gì rất là mạnh dạn. Dạ, rất là mạnh dạn. Ở đây thì ngài Nagasena ngài có ví dụ và chúng tôi cũng không hiểu được là vua Milinda hiểu một cách nào. Ngài ví dụ trường hợp một vị vua chuyển ngôi thánh vương có một cái viên ngọc, cái viên ngọc đó có khả năng để làm ngọc mani, làm cái viên ngọc đó làm sạch nước đi, dạ sạch nước. Thì chúng tôi chưa bao giờ được biết là có một loại ngọc nào mà nó có khả năng nó lọc nước như vậy, mà chắc trong kinh ghi thì ngày xưa có, nhưng mà hiện tại nay bây giờ đó thưa quý vị, người ta có dùng hai cách để lọc nước đó. Một đó, là họ có những cái viên thuốc mà khi họ bỏ vào nước dơ tự nhiên nó biến thành sạch đi. Yeah, những viên thuốc đó quân đội Hoa Kỳ và một số quân đội các nước khác họ hay dùng. Trong lúc đánh trận mà khẩn cấp họ có thể múc nước bùn lên và họ bỏ viên nước vô thì tự nó sẽ lọc. Có lẽ là cái viên ngọc Bani đó nó có một cái khoáng chất giống như vậy. Và có một cách thứ hai mà chúng tôi thường hay xài lúc đi đầu đà hồi xưa đó là nó có một cái loại filter, là filter đó mình nó có một cái lọc ở trong mà mình cho nước nó vào, cho nước thường vào mình bơm nó ra thì nó lại lọc cái nước ra rất là sạch, nhất là những loại vi trùng thổ tả thì nó lọc sạch. Thì cái lọc sạch như vậy nó làm cho nước nó được tinh tinh khiết. Thì cái ví dụ là cái nước tinh nó có cái tính chất là nó thanh lọc, nó làm cho chúng ta có cái tâm rất là thuần, rất là đẹp, rất là trọn vẹn với cái đối tượng mà mình tin tưởng. Cái đó là đặc tính của đức tin. Cái đặc tính thứ hai đó là cái sự tin tưởng. Ngài Nagasena ngài dùng cái hình ảnh của một người muốn vượt qua con suối mà không có biết là chỗ đó sâu hay cạn, nhưng mà thấy một người đã đi qua thì bây giờ tự nhiên mình mạnh mẽ, mình tin tưởng à cái dòng suối nó không sâu và vị này mạnh dạn xứng bước thế. Xin hỏi là không biết là thượng tọa Pháp Đăng hay đại biểu Pháp Tính có vị nào giúp giảng cho chúng tôi khoảng chừng vài phút để chúng tôi bước ra bên ngoài chỉ cho mọi người công việc về chút xíu và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại ngay lập tức. Đại biểu Pháp Tính không biết xin hỏi đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Chắc là các vị không có mặt trước máy. Quý vị Phật tử hoan hỷ chờ chúng tôi một phút nha. Chờ một phút chúng ta ra nói chuyện với các vị đã xong chúng tôi trở lại đi. Để quý vị hoan hỷ thông báo chờ chúng tôi một phút. Chúng tôi sẽ trở lại ngay. Cảm ơn quý vị.
Nam Mô. Hello.
Alo, alo, chị nghe không? Con ngủ thằng nghe rất rõ đúng không? Bây giờ cô gửi bài cho thằng tọa về quyền giảng dùm đi. Nhưng bữa nay không khỏe thằng người, thằng giảng mình cấp cứu rồi, cũng mệt. Nhưng cô gửi bài thằng tọa về quyền giảng về của hôm nay thì chúng ta học mà biết về một cái quyền thứ hai đó là một cái tính quyền và được nói trong ngũ quyền hay là nói trong ngũ lực hay nói trong ngũ trong năm trong quyền năm lực nó có tính lực và tính lực được ngày Nagarjuna ngày trả lời cho Đức vua Milinda, Đức vua hỏi về bây giờ thì đừng đợi đẳng trở lại đời đỉnh thần tọa thầm nhất để giảng cho buổi học hôm nay à.
Chuyên thì tổ Phật đằng và thì được kính trợ nhất và trong thời gian chúng tôi có mặt. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta trở lại cái đề tài hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta biết cái trạng thái của tính hay là cái tinh nhé, có hai phương diện. Một phương diện là nó làm cho tâm của chúng ta được trong sạch với cái đối tượng, và thứ hai là đức tin làm cho chúng ta có cái sự dũng mãnh và tinh tế. Nên chi trong kinh trong Phật pháp đó, thì có hai cái cụm từ, hai cụm từ mà chúng tôi nhắc lại tại đây và nói lên hai cái khía cạnh của đức tin. Một là phát tâm trong sạch hay là phát khởi niềm tỉnh tính. Cái phát tâm trong sạch là chúng ta dịch từ chữ phát khởi niềm tỉnh tính, tỉnh tính như là cái đức tin trong sạch. Và thứ hai nữa gọi là phát tâm dũng mãnh. Dạ, phát tâm dũng mãnh tức là không biết sợ, không biết ngần ngại, không có phân vân. Cả hai đều nói lên cái đặc tính của đức tin. Ở đây chúng ta nói như vậy là khi nãy chúng ta học trong bài kinh này thì vua Chuyển Luân Vương có một viên ngọc, và viên nguyên ngọc đó có khả năng bỏ vào trong nước dơ tự nó lắng đọng xuống. Cái viên ngọc đó nó giống như chúng tôi tạm nói thôi, quý vị đừng hỏi nhiều, tại vì về điểm này thì thật sự chúng tôi không có biết cái viên ngọc đó như thế nào. Nhưng mà chúng tôi biết là ngày nay người ta có những viên thuốc họ như là quân đội đó, hay là mấy người đi picnic, mấy người đi dã ngoại đó, có thể dùng cái viên thuốc đó họ thả vào trong nước và nước nó trong luôn đi. Thì chúng tôi tin rằng có một số khoáng chất mà nó làm cho nước thải dị trong. Và hồi chúng tôi còn nhỏ đó, thì ở miền quê đó, cái nước bùn nó được trong là nhờ lóng phèn. Lóng phèn thì nó không có nhanh thứ gì, và nó không sạch hoàn toàn, nhưng mà ít nhất nó làm cho cái bùn lắng xuống. Giờ là lóng phèn, chúng ta lấy phèn họ đánh vào cái thành của cái lu hay là cái cạp làm cho nước trong. Và thứ hai đó là khi nó phát tâm giống mạnh đó, thì ngài Nagasena này cái ví dụ như một cái dòng suối mà trong cái cơn lũ lụt. Ở trong cơn lũ lụt thì mình không biết cái chỗ đó là nó sâu cỡ nào và mình thể vượt qua được hay không. Thì chúng tôi tạm lấy một cái ví dụ rất là gần. Ở bên Mỹ thì nếu quý vị tưởng nào mà sống ở những thành phố mà lâu lâu bị nặng lụt một lần, giống như là ở tại Houston đó. Ở tại Houston bị lũ lụt, thưa quý vị, thì nước nó dâng tràn lên đầy cả thành phố, và những con đường đi qua đi lại đó, thì quý vị biết rằng đường đó, nó tính thành mặt bằng đó, thì nó có chỗ sâu, có chỗ cạn. Và nhiều khi mình không biết là mình có thể chạy xe qua đường đó hay không. Chúng tôi nghĩ quý Phật tử ở Sài Gòn có lẽ là quý vị thấy cảnh đường đó, khi mà trong một thành phố mà nước không rút được thì nó dâng cao lên. Và khi mà mình thấy người khác chạy qua được, thì do mình thấy người khác chạy qua được, mình không còn nghi ngờ gì nữa hết. Mình mạnh dạn, mình tiến tới, mình vượt qua. Đó gọi là cái sự mạnh dạn đó, gọi là phát tâm dũng mạnh. Dạ. Thì do vậy, hai cái tướng trạng ở tại đây mà chúng ta biết về đức tin đó, là cái tướng trạng của sự phát tâm trong sạch và phát tâm dũng mạnh. Do có sự trong sạch và dũng mạnh này, cái tâm của chúng ta rất là trọn vẹn. Thì khi mà ngày Hòa Thượng Hộ Giác ngày còn sống đó, thì ngày có một vài lần ngày nói với chúng tôi, và chúng tôi cảm thấy rất là thấm thía về điều này. Ngày dạy rằng khi mà mình sống ở trong chùa lâu á, mình khoan đến cái chuyện mà tu hành đắc đạo chứng quả, và chúng ta chỉ nói riêng về cái thành tựu niềm tin của chúng ta không đó. Có những người mà họ làm bất cứ việc gì đó, họ bị phân vân lưỡng lự, hay là họ làm không có trọn, tại vì họ không có đức tin. Một người có đức tin thì làm việc đó làm rất là trọn vẹn. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là một cái vị tăng sĩ, một vị tăng sĩ, nhiều khi vị này không có cái đức tin, khi mà đảnh lễ một vị trưởng lão thì hay là làm một cái buổi lễ trai tăng, thì các vị này nghĩ là tại sao mình phải đánh lễ, và mình đánh lễ tự nhiên mình thấp, mình kém hơn vị đó. Nhưng mà riêng đối với một người hiểu đạo thì cái chuyện mình đánh lễ là gì? Đó là thứ nhất, đó là cái trật tự mà Đức Phật ngày dạy ở trong Phật pháp. Một vị nhỏ gặp vị nhỏ hà, gặp vị lớn hạ thì mình đánh lễ. Việc thứ hai là cái người đánh lễ không làm cho mình thấp, mà vị đánh lễ đó nó là một cái duyên để tạo phước. Thưa quý vị, chúng tôi gặp một cái vị lớn hơn mình, chúng tôi không có nghĩ rằng vị nó như thế nào, nhưng mình vị nó lớn hơn đánh lễ thì để thôi, mình đó là một cái dịp để mà mình bớt đi cái sự ngã mạn, để mình bớt đi cái ngã chấp của mình, thì như vậy là đủ. Thì khi đó mà mình làm một cách mạnh mẽ, hay là có nhiều Phật tử, và có nhiều Phật tử đi chùa, khi mà có thân nhân mất thì các vị hay bày ra cái chuyện mà lễ lộc cúng kiểu này hay cúng kiểu khác. Chúng tôi thú thật với quý Phật tử đó, là khi Phật tử đi chùa mà có đám cầu siêu, có người mất thì quý vị nhờ chúng tôi tụng thì chúng tôi vẫn tụng như quý vị đó, tụng kinh cầu siêu. Nhưng mà riêng về bản thân của chúng tôi, cá nhân trong lòng chúng tôi thì chúng tôi vẫn tin tưởng nhiều nhất ở chỗ là tạo phước để hồi hướng. Và tạo phước hồi hướng, tụng kinh thì cũng có tụng kinh. Chúng tôi lấy ví dụ như là ngài hòa thượng Nghệ Tịnh hay là trước kia thân mẫu chúng tôi mất đi thì cũng có tụng kinh, nhưng mà chúng tôi tụng kinh ở chừng mực nào đó. Tuy nhiên cái tâm điểm mà chúng tôi làm phước vẫn là cung thỉnh chư tăng về, rồi cúng dường trai tăng, rồi hồi hướng công đức. Đó là cái mà chúng tôi có đức tin rất là mạnh để làm việc đó. Thì khi mà mình có cái niềm tin về cái việc gì mạnh đó thì mình làm việc có một cách thoải mái. Mình làm việc đó nó không có một cái sự ngăn ngại, một cái sự lên đỡ gì trong lòng. Và khi làm được như vậy, cái tâm mình nó rất là an lạc. Do vậy, chúng ta nói ở đây hai điều. Cái năng lực của niềm tin đó là làm thanh tịnh hóa nội tâm của mình. Và lý do đó tại sao có nhiều người họ thường làm phước với niềm tin, cái tâm họ rất là an lạc, cái tâm họ rất là thanh tịnh. Chúng tôi đưa ra một cái ví dụ khác là không biết có bao nhiêu lần mà chúng tôi gặp những người Phật tử, họ là những người buôn gánh bán bưng, họ là những học sinh đi trên đường. Và buổi sáng sớm các vị bỏ thì giờ ra thức sớm một chút để chuẩn bị một ít thực phẩm để cúng dường chư tăng đi khất thực. Chúng tôi nhìn những người đó thì thưa quý vị, ở trong lòng của chúng tôi rất là hoan hỷ. Chúng tôi có cái tùy hỷ phước rất là lạ về điểm đó. Tại vì ngay lúc đó chúng tôi nghĩ rằng buổi sáng sớm họ thức dậy không ai bắt buộc họ. Buổi sáng sớm thí dụ một em học sinh đi một mình đi lang thang, không ai bắt là cha mẹ là con phải cúng dường thực phẩm, phải cúng dường chư tăng đi khất thực, không có. Các em tự làm. Nhưng mà cái hành động đó nó chứng tỏ các em có niềm tin, và cái niềm tin đó cho các em được một buổi sáng có những cái giờ phút rất là trong sạch, rất là trong sạch. Cái sự trong sạch đó nó cho chúng ta trở về với một vài cái giây phút gọi là sống một cách trọn vẹn với cái gì mà mình làm. Trong lúc mà thứ gì khi chúng ta không có được những thứ đó thì cái tâm của chúng ta nghĩ cái chuyện gì đó, nhất là chúng ta sống trong thế giới mà có quá nhiều cái ngờ vực, quá nhiều cái sự lưỡng lự phân vân đó, nó làm cho tâm của chúng ta trở nên lẫn cận. Một điểm mà quý Phật tử không có để ý nhiều là ở trong kinh điển Đức Phật này thường khuyến khích là người Phật tử khi mà nghĩ đến chư tăng thì nghĩ đến chung, nghĩ đến đại thể, đừng nghĩ đến cá nhân. Đừng nghĩ đến cá nhân. Ví dụ như một buổi sáng mà mình thấy chư tăng đi khất thực, mình mua một gói xôi hay một trái chuối mình cúng dường, với một trái chuối gói xôi đó mà mình nghĩ không biết cái vị đi khất thực đó là vị này là vị sa di hay vị tỳ kheo hay là vị trưởng lão hay là vị tu thế này vị tu thế kia, không, mình chỉ nghĩ cách đơn giản thôi, buổi sáng nay chư tăng đi khất thực và mình cúng dường để hộ trì cho chư tăng tồn tại, sống còn để tiếp tục tu tập trên thế gian này. Còn chuyện khác không để ý, mình cúng dường tăng đó là cúng dường chung. Cái đó ở trong kinh điển Chư Hán gọi là thống lý đại chúng. Và thống lý đại chúng nghĩa là mình thấy cái chung của chư tăng hơn là mình nhìn cá nhân vị này vị kia. Và một khi mà mình gọi là thống lý đại chúng thì mình hoan hỷ. Và mình hoan hỷ trong cái hoan hỷ đó mình không có những cái lấn cấn của một người mà phải suy đi tính lại. Chúng tôi thưa với quý vị Phật tử một điều là trong trường hợp mà ở tại chùa thỉnh thoảng chúng tôi có những cái phước sự cần làm, chúng tôi thỉnh chư tăng Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, chư tăng ở nơi này nơi khác đến, và khi chư tăng đến cúng dường chúng tôi đảnh lễ, chúng tôi cúng dường, và khi cúng dường như vậy chúng tôi cũng nghĩ rằng cúng dường vị sư này sư Campuchia hay sư Tích Lan hay sư Miến Điện, vị này quen vị kia lạ, không có, chứ chỉ nghĩ đến chung, nghĩ đến đại chư tăng đang tồn tại, đang tu tập, đang hành trì ở cái quốc gia này, và nghĩ đến cái đại thể của tăng như vậy. Và lúc cái tâm rất là an lạc, dạy tâm an lạc. Nếu chúng tôi ngồi đi kiểm điểm là từng bị này thế này, bị kia thế kia, thì cái tâm mình nó không có, không định hình. Thật ra cái thống lý đại chúng đó, nó làm cho chúng ta có được một cái tâm thái ở cái mức độ gọi là ít có lấn cấn nhất, mức độ trọn vẹn nhất, gọi là phát tâm trong sạch hay là tịnh tính. Còn cái chuyện phát tâm dũng mãnh đó là như vậy, là ví dụ như mình thấy một người mà nhờ vào cái sự tu tập mà cuối đời của họ họ được an lạc, thì thực sự mình rất là dũng mãnh. Chúng tôi phải nói như vậy. Như trường hợp quý Phật tử ở đây, khi mà chúng tôi kể chuyện cho quý vị nghe đó, thì có lẽ là quý vị chỉ nghe chúng tôi kể lại thôi, nhưng mà riêng đối với bản thân chúng tôi và một vài vị ở tại chùa, không phải một vài vị mà có rất nhiều vị, khi mà sống với Ngài Hòa Thượng Hộ Giác những cái giây phút cuối đời đó, thì chúng tôi thấy rõ ràng một điều rằng Ngài đã vận dụng được cái kiến thức Phật Pháp của Ngài, Ngài vận dụng kinh nghiệm Phật Pháp của Ngài để đối diện với cái chết. Đó là điều mà chúng tôi tin. Tại vì thường thường á, thường thường là con người chúng ta sống thì khi mà đối với chết là run rẩy sợ hãi lắm. Riêng bản thân của chúng tôi, thưa quý vị, khi mà chúng tôi bàn với ông bác sĩ Porter và hai ông bác sĩ khác về bệnh trạng của Ngài, và hai vị đó, ba vị đó đều có cái ý kiến chung, đó là Ngài không nên lọc thận nữa và Ngài không nên chữa trị nữa, tại vì chỉ làm cho Ngài đau mà không lợi gì hết. Chúng tôi phải suy nghĩ rất là nhiều. Quý vị biết chúng tôi phải suy nghĩ rất là nhiều để làm sao vào nói với Ngài rằng cái việc chữa trị đã chấm dứt. Và bác sĩ đó, họ nói rằng Ngài chỉ chờ ra đi thôi. Quý vị biết chúng tôi đi lại trên hành lang bệnh viện, đi tới luôn và chúng tôi không biết làm sao để nói với Ngài. Nhưng mà trái lại với cái sự suy nghĩ chúng tôi, khi mà chúng tôi vào, bước vào cổng phòng và mời, khi mà chị Tăng bước ra bên ngoài rồi, chúng tôi nắm tay Ngài, chúng tôi thưa với Ngài là bệnh, Ngài bác sĩ nói rằng cái việc chữa trị tiếp tục chỉ làm cho Ngài Ngài đau đớn chứ không có lợi gì. Do đó chúng con quyết định là rước Ngài về chùa để Ngài ra đi ở chùa. Thì lúc đó đôi mắt của Ngài rất là tỉnh táo, Ngài ở cái mức độ rất là điềm tĩnh. Ngài nhìn chúng tôi, Ngài nói là như vậy là phải. Ngài xem cái chuyện ra đi đó là một chuyện bình thường. Và khi chúng tôi rước Ngài trở về tới chùa rồi đó, thì thưa quý vị, Ngài nằm ở trên chiếc giường đó, chưa đang đến đảnh lễ Ngài đó, Ngài chắc tay lên, Ngài chắc tay lên như là một lời chào. Và Ngài dặn rằng đi lo chỗ ăn chỗ ở cho chư Tăng. Thật ra khi mà chúng tôi nhìn cái tâm thái của Ngài nằm ở trên giường và chuẩn bị ra đi, và Ngài biết rằng khi Ngài không lọc thận, Ngài không sức nữa, Ngài không lọc thận nữa thì Ngài sẽ ra đi, không uống thuốc nữa thì Ngài sẽ ra đi. Nhưng mà cái tâm của Ngài như vậy thì ở đó chúng tôi hiểu rằng như vậy cái sự tu tập mình có kết quả. Không, mình khoan nói cái chuyện là thánh nhân, là đạo quả, là thế này kia mình không có nói. Nhưng mà cái sự tu tập, sự hiểu biết Phật Pháp đủ để cho mình đối diện với cái chết, đủ cho mình đối diện với sự vô thường, với tâm thái khoan khoái như vậy đó, thì như vậy chúng ta nên tu chứ. Tại vì sao vậy? Tại vì ít nhất là ở cuối đời, trong sự tu tập mình còn có cái gì? Cái đó là cái gì? Đó là một cái sự an lạc để đối diện với một trong những giây phút gọi là sanh tử sự đại, những giây phút quan trọng nhất của cuộc đời. Thời những giờ phút đó, thưa quý vị, chúng tôi có cái niềm tin rất là mạnh mẽ. Và niềm tin rất mạnh mẽ là mình nhờ vào Phật Pháp, nhờ vào lời dạy của Đức Phật. Và nếu chịu khó hành trì, chịu khó đem Phật Pháp vào lòng, chịu khó mà sống với Phật Pháp, thì ít nhất ở trong cái mất, cái còn, cái đến cái đi như vậy đó, cái tâm của chúng ta cũng khác. Chúng ta phải mạnh mẽ về điểm này. Tại vì nếu chúng ta không có một cái niềm tin mạnh mẽ như vậy thì chúng ta không có đủ tha thiết. Một khi mà chúng tôi gần với một vài vị tăng sĩ mà chúng tôi cảm tưởng các vị sống rất là ơ hờ đối với cái chuyện mà học Phật Pháp, đối với cái chuyện pháp học pháp hành, thì chúng tôi tự hỏi một điều rằng không biết với cái cuộc sống đó, không biết với cái suy tư đó, khi mà bị nó phải đối diện với cái chết thì các vị đối diện như thế nào. Khi mà mình suy nghĩ như vậy, mình mới nhận ra một điểm là điều quan trọng là chúng ta có chuẩn bị hay không. Nó tương tự như là mình làm một việc gì đó mà mình biết công việc, mình làm việc gì đó do mình thường làm, mình làm việc gì đó do cái sự chuẩn bị đầy đủ. khi mình bước ra mình rất là mạnh dạn. Nhưng mà nếu mình làm việc đó mình không biết thì thực sự là mình không mạnh dạn, không mạnh dạn chút nào. Chúng tôi thương với Phật tử đơn giản, cái sự mạnh dạn không mạnh dạn đó, người Mỹ họ hay từ đó là do mình có làm homework, tức là mình có chuẩn bị bài vở, có chuẩn bị, thế mình có đủ thì mình có niềm tin đầy đủ mạnh mẽ. Do vì cái năng lực của đức tin là năng lực rất là khó nói ở trong cuộc sống này, nhưng mà một khi một mình đã trải nghiệm qua cái trạng thái đó ở trong đời, mình đã từng có tâm trong sạch, từng có tâm giống mạnh rồi, thì mình sẽ thấy rằng điều đó nó cho chúng ta một ý nghĩa rất đẹp, rất lớn và rất là sâu kín, nhưng mà lại rất là mạnh mẽ ở trong đời sống nội tại của mình. Đó là vài điều chúng tôi chia sẻ về hai cái thí dụ của Ngài Natasena. Thưa quý Phật tử, chúng tôi nhắc lại một điểm ở tại đây là nếu quý Phật tử nào mà quý vị đọc bộ Milarepa thì quý vị sẽ thấy rằng Ngài Natasena, Ngài là một vị rất giỏi về đặt ra những cái thí dụ, để đưa ra những thí dụ, và nhờ những thí dụ này làm cho vấn đề được sáng tỏ. Và đó là cái giá trị thực sự rất là quan trọng của bộ kinh này, rồi bộ kinh này đã được dẫn chứng nhiều lần, nhiều lượt ở trong các quyển sách. Tại vì sao? Tại vì những thí dụ làm cho sáng tỏ. Thì như chúng ta nói rằng người xưa họ có các thí dụ của người xưa, nhưng mà người nay thì họ có các thí dụ người nay. Chúng tôi lấy ví dụ như là trường hợp vua Milinda đưa ra cái ví dụ về ngày Nagasena, ngày Nagasena đưa ví dụ về viên ngọc Mani của vua Chuyển Minh Thánh Vương. Thì thú thật mà nói thì chúng tôi cũng chưa bao giờ biết là có cái viên ngọc nào mà nó có khả năng để mà nó lọc nước như vậy. Nhưng mà chúng tôi biết trong hiện tại bây giờ đó, người ta có chế ra những cái viên thuốc để lọc nước, và viên thuốc đó quý vị có thể mua ở rất là nhiều cái tiệm ở tại đây. Nước đục, nước có bùn, mình chỉ bỏ viên thuốc một chút là nó lắng động xuống. Quân đội họ hay dùng cái điều đó, hay dùng viên thuốc đó. Thì cái đó nó cũng giống như cái viên ngọc mani phải không quý vị? Và cái ví dụ thứ hai mà Ngài nói rằng trời mưa, nước lũ dâng lên, một người muốn vượt qua dòng xuống mà không biết là còn đang lưỡng lự là không biết là mình qua có được không, dòng xuống nó sâu không, thấy một người khác đã đi qua rồi, bây giờ mình phát tâm, mình tự tin, mình tin tưởng mạnh mẽ và mình đi qua. Thì cái chuyện đó chúng tôi nghĩ rằng có nhiều vị cũng chưa sống trải qua cảnh đó. Nhưng mà tại Houston thì tại thành phố khác chúng tôi không biết, nhưng ở Houston thì chúng tôi cũng trải qua rất là nhiều lần khi mà mưa xuống, lũ lụt, nước dâng lên và xe chạy chết máng ngoài đường rất là nhiều. Có những đoạn đường thưa quý vị, và khi xe chạy ngang thì chúng tôi nghiệm ra được là chỗ này là an toàn. Tại vì sao? Chúng tôi thấy mấy chiếc xe trước nó thấp hơn mình, nó chiếc xe trước nó nhỏ hơn mình, mà nó đi được thì mình phải đi được. Mình thấy người ta làm, mình thấy người ta đi được thì đi được. Giống như trường hợp hồi nãy chúng tôi thấy rằng, chúng tôi nói quý vị rằng Ngài và Thượng Hộ Giác và Ngài trong hai năm cuối đời Ngài, Ngài rất là thích bài kinh Grimananda. Ngài thường đọc bài kinh đó và Ngài thường bàn bài kinh đó. Nhưng mà cuối đời thì chúng tôi thấy rõ ràng là Ngài có được cái sự trầm tĩnh khi Ngài đối diện với cái chết. Điều đó đó khiến cho chúng tôi có được một cái niềm tin rất là mạnh mẽ. Thì bây giờ với tất cả những điều này thì chúng tôi chia sẻ với quý vị về hai cái thí dụ và về hai cái tướng trạng của đức tin. Một tướng trạng đó là phát tâm trong sạch, một tướng trạng là phát tâm giống mạnh. Và hai điều đó dù là trong sạch hay giống mạnh, nó đều là hai khía cạnh của đức tin hết. Bây giờ thì chúng tôi xin được tạm dừng lại tại đây để bước vào phần thảo luận của Chư Tăng về đề tài này. Quý vị quan hỷ cho chúng tôi một chút để chúng tôi xem ở trong room chúng ta có bao nhiêu vị giảng sư. Chúng ta có Thượng tọa Tuệ Quyền, có Thượng tọa Pháp Đăng, có Đại Đức Pháp Tính. Hôm nay Thượng tọa Tuệ Siêu mệt, Thượng tọa không có vào room được. Hy vọng rằng Chư Tăng có thể nghe được. Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa nghe được thì Thượng tọa quan hỷ. Dạ vâng. Thì tôi tuyên quyền ở đây, Ngài Nagasena, Ngài có đề cập đến một cái yếu tính. Đó là sự phát tâm dũng mạnh. Dạ, phát tâm dũng mạnh. Nhiều người hiểu sự phát tâm dũng mạnh á, đó là sự tin tấn. Nhưng mà ở đây phát tâm dũng mạnh á, nó lại là một khía cạnh của đức tin. Thì không biết là thì tôi tuyên quyền có thể nào phân biệt là trong trường hợp nào sự phát tâm dũng mạnh á, nó thuộc về đức tin, Và trong trường hợp nào sự phát tâm dũng mãnh nó thuộc về sự tinh tấn, xin thỉnh thưa tội chứng minh.
Nam mô Bụt Sa Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Phật Kha Di Đà. Dạ, tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. À, thần kính lễ đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, lễ đến Phật Tính, lễ Đức Tinh Hạnh cùng chư Tăng Đăng hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì đây là một cái ý cũng rất là hay. Chúng ta thường thường là chúng ta có một cái sự phát tâm nó mà tính dũng mạnh ở đó, cái sự phát tâm đó nó cũng chúng ta có thể nói tùy theo một cái giai đoạn. Nếu mà nó thuộc về cái niềm tin đó, là chẳng hạn như bây giờ chúng ta đọc kinh văn, chúng ta thấy cái công hạnh của Đức Phật, rồi chúng ta thấy cái những cái sự những cái tiền tích như thế này như thế kia, hoặc là chúng ta thấy làm lành có quả lành, làm ác có quả ác. Thì khi chúng ta đọc nghe do đó thì lập tức chúng ta có một niềm tin hết sức là mạnh mẽ. Hay chúng ta đi đến chùa và chúng ta nhìn một cái kim thân Phật, hay chúng ta gặp một vị chư tăng nào đó mà chúng ta cảm thấy kính mến, lúc đó cái niềm tin của chúng ta nó, đây là cái sự phát tâm của chúng ta nó mới tính dẫn mạnh. Và chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta cần phải làm các công đức lành. Thì cái sự phát tâm này nó đó là do nhờ cái niềm tin. Và một đặc biệt hơn nữa, tức là bởi vì chúng ta biết rằng khi chúng ta biết tin nghiệp tin quả, và đây là một điều kiện cần thiết để chúng ta làm, thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta sẽ làm hết tất cả những gì mà chúng ta có thể làm. Đây là một sự dũng mãnh mà chúng ta thấy nhiều khi chúng ta gặp những cái kẻ nó những người mà nó gặp những cái điều mà khó khăn, những cái điều mà trắc trở, những cái điều mà có thể nói rằng là họ gặp một cái điều họ không thể nào mà vượt qua được, thì chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta làm hết sức mình, chúng ta gọi là hết sức mình, nó chỉ cái bình thường đó, tức là chúng ta cố gắng hết sức để chúng ta có thể giúp cho họ qua. Thì đây là một điều mà cái gì, do cái tâm tốt của chúng ta, thì cái tâm tốt đây chính là một cái ý chí và một cái niềm tin mình nghĩ rằng mình phải giúp cho người này. Chứ là huống chi là nếu mà chúng ta tin nghiệp báo, chúng ta nghe tin Phật Pháp Tăng, chúng ta có một niềm tin vững chắc như vậy rồi, thì các công đức lành mà chúng ta sẽ cố gắng vượt qua. Bởi vì có thể nói rằng là tại sao mà nó có sự phát tâm dũng mạnh, bởi vì đây niềm tin chính là một cái hạt giống, nó nảy sinh các cái thiện pháp để chúng ta có thể làm được. Thì chính cái niềm tin này, tính thu hiện, nó có sự thúc đẩy lớn mạnh, cho nên chúng ta mới thấy chính có tính lực xong thì tấn lực nó mới đi đâu. Thì cái sự phát tâm dũng mãnh đó, cái tính lực này, cái dũng mãnh mà nó rơi vào cái niềm tin, tức là chính cái tấn lực nó mới đi xa. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Hay gặp một hay hoặc ví dụ một ở một cái tình huống khác, ví dụ bây giờ đức tin này nó có hai cách, tức đó là một cái niềm tin thông thường, còn đức tin do cái sự tu tập á, đó là sự chứng nghiệm, chúng ta thấy rõ những kết quả chúng ta thực hành các cái thiện pháp. Ví dụ như chư Phật tử, đây cũng niềm tin mà nó mang tính tu tập đây. Thưa quý vị thấy rằng tại sao mà chúng ta đau khổ, tại sao mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi, hay là chúng ta bị stress, chúng ta bị quá nhiều cái ưu tư, cái phiền muộn. Chúng ta biết đó là do cái gì? Do cái tâm tư của chúng ta phóng dật, cho chúng ta mặc cảnh nhiều quá. Bây giờ chúng ta ngồi xuống chúng ta tu, hay là chúng ta tập trung để chúng ta tu, hay chúng ta đọc kinh văn, hay chúng ta nghe pháp, hay chúng ta tụng kinh, tụng niệm vân vân, thì tất cả những điều đó, tâm tư của chúng ta nó được yên tĩnh trở lại. Thì cái sự yên tĩnh đó do cái sự tu tập, thì đây cũng là một phát sanh một niềm tin hết sức là dũng mãnh, mà chúng ta thật sự tin vững chắc rằng đây là một niềm tin nơi Phật pháp mà chúng ta cần phải tiến tu. Bởi vì phải nói rằng là chỉ có cái sự an lạc của cái pháp vị mà chúng ta thấy sapadanang thamadanang china tí, thì trong tất cả các pháp đó, tức là pháp vị, hương vị của pháp, mà khi chúng ta thực hành, chúng ta chiêm nghiệm, cái giá trị đó mới là cái vị tối thượng nhất. Thì chúng ta chưa chứng đạo chứng quả bằng cái hương vị, nếm hương vị như các bậc thánh người ta đã thành tựu. Nhưng ở đây chúng ta chỉ nếm thử qua một chút xíu thôi, tâm của chúng ta được an tịnh. Khi chúng ta đóng tất cả các cái ngũ quan về mắt tai mũi lưỡi thân và ý, chúng ta chỉ có duy nhất một điều là cái cửa ý này để chúng ta nhất tâm vào một điểm. Chẳng hạn như chúng ta tu tập về thiền chỉ hay thiền quán, hay chúng ta thở ra thở vào, chỉ đơn giản là như vậy. Như điều mà rồi chúng ta thấy nó có một năng lượng, rồi chúng ta thấy nó có một sự bình yên, thì chính cái đó là cái sự tu tập mà chúng ta phát khởi niềm tin. Thì chúng ta thấy đây là cái giáo pháp này, là cái giáo pháp hiện tại lạc trú an lạc ngay trong lúc này, ngay trong hiện tại này, chứ đừng nói chi là kết quả ở cái đời sau hay là những cái thời gian sau nó lại càng khác hơn. Thì lúc đó chúng ta có một cái dốc tâm, chúng ta tiếp tục và chúng ta phụng trì, hay chúng ta đi theo cái con đường mà chúng ta đã chọn, cái lý tưởng mà chúng ta đã đang mang, và chúng ta thực hiện trên cái lý tưởng đó, thì chúng ta thấy một cái sự dũng mãnh đó đó mà chúng ta bật nảy thì phải do niềm tin nó đầu tiên. Nhưng cái thứ hai nữa, cái niềm tin đó nếu mà nó được đẩy mạnh hơn thì phải do cái gì? Ở đây chính là do cái cái cố gắng đó chính là một điều mà chúng ta thấy nó không có thể mà chúng ta thấy nó mang tính đơn giản được. Mà đó là chúng ta phải có một cái sự nhắm hướng mà, và chúng ta cố gắng chúng ta đi tới. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy ở đây có một cái điều mà như ngày này Gai Sena ngày nói là cái tướng của đức tin nó tức là sự trong sạch và sự lướt tới. Ngày nay sẽ trả lời cho Đức Vua Milinda đó, chúng ta vừa nghe từ tòa đã giảng như vậy. Thì chính cái gì, chính cái sự trong sạch và lướt tới đó, cái cố gắng đó, nó chính là cái cách mà nó lướt tới đó, chính là cái gì, cái sự cố gắng, một cái sự dũng mãnh hết sức là lớn. Và kính thưa quý vị, ở trong Patisamvita có giải rằng là nếu thấy tính quyền, đó là do ý nghĩa của hướng tâm, là giới thanh tịnh, nó tẩy sạch những cái sự vô tính. Thì chánh tinh đây tức là chính tin vào cái một điều, một cái sự giác ngộ, hay là thánh đạo tám ngàn vân vân. Thì chính chúng ta bây giờ để đức tin nó trở thành một cái niềm tin mạnh mẽ, như chúng tôi vừa nói, là khi chúng ta tu tập thôi mà nó trở thành một cái tính quyền, thì lúc đó chúng ta có một sức bật hết sức là mạnh, có một cái dũng mãnh hết sức là lớn. Và chúng ta như thế thì cái sự dũng mãnh, có một niềm tin vững chắc như vậy, và chúng ta mới tiến tu. Quả chăng thì lúc cái này đó nó mới đi về cái bến bờ giải thoát. Chứ còn nếu như một niềm tin, mà một niềm tin bình thường thì có sự dũng mãnh, nhưng người ta dũng mãnh trong cái thiện sự, không có thiện sự bằng một cái thiện tâm, thì cái niềm tin đó cũng chính là chúng ta có thể nói là dũng mãnh. Họ làm hết sức mình trong cái sự phụng trì, trong các công đức mà vui nhắc cái giáo thú. Nhưng đặc biệt ở đây niềm tin mà được mà có một sự dũng mãnh đặc biệt, đó chính là niềm tin nó hướng tới cái sự tu, do cái sự tu tập mà nó khởi sanh. Cũng như chúng ta thấy phải nói rằng nếu mà tu tập càng nhiều, càng cao càng lớn, thì địa ấy phải càng nhẹ nhàng, càng buông bỏ, và phải quay về với chính mình. Như chúng ta thấy cuối đời làm sao chúng ta ra đi được nhẹ nhàng, ra đi được thảnh thơi. Chúng ta cần cầm nắm cái gì và mang theo cái gì, và không nên mang theo cái gì. Thì đây là người nào có một cái niềm tin vững chắc nơi Phật Pháp, và có một niềm tin cho chính mình, và chọn hướng đi cho chính mình, thì đây là một niềm tin dũng mãnh hết sức cần phải có trong tâm ta. Chính là cái niềm tin nơi tự thân của chúng ta đã được những gì, đã có những gì, để chúng ta biết rằng kết quả của chúng ta ở ngày sau nó như thế nào. Và vị ấy biết xả bỏ, vị ấy biết buông bỏ xuống, biết nhẹ nhàng đối diện với cái chết, đối diện với cái gì, với cái tâm thần ngũ uẩn này. Bởi vì vị ấy biết rằng chỉ là đến đi, ra đi rồi bỏ hết tất cả, mà chúng ta chỉ đi theo cái gì, cái thiện cái ác, cái dũng mãnh của mình về việc thiện hay là việc ác. Người ta dũng mãnh về việc ác thì cũng mang theo cái việc ác, và chúng ta dũng mãnh cái việc lành thì cũng mang theo cái việc lành. Cái tà tính hay cái chánh tính đều là cái hành trang mang theo cho chính chúng ta, nếu như chúng ta có một cái hướng tâm một cách chân chánh, một cách rõ ràng. Kính bạch thượng tọa, con có xin đôi điều xin trình bày như vậy, như quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thủ cái trường thượng tọa thượng quyền. Xin hỏi thượng tọa đang có nghe được không? muốn kính thưa hội đang trả lời cho cô thôi một chút thôi. Xin hỏi thiền thủ pháp đăng có nghe được không? Hôm nay thưa quý vị dường như là điều do Phật giáo thấy thiền thủ pháp đăng như vậy. Từ đó trong chúng ta thấy rằng một ở trong những đặc tính của đức tin là làm cho tâm chúng ta trở nên trong sạch. Như vậy nếu một người nào nói rằng ngày hôm nay đó tôi làm nhiều thiện sự và thể hiện được nhiều cái niềm tin của mình, thì cái sự thể hiện niềm tin đó nó có giúp cho tâm của người đó được trong sạch trong ngày đó hay không? Lấy ví dụ như là có mùa lễ tăng y đang diễn ra và có nhiều người họ đi chùa này chùa khác họ làm lễ tăng y, thì khi họ đi nhiều nơi như vậy với cái tâm rất là trong sạch mạnh mẽ làm, thì điều đó đó nó có khiến cho họ thanh lọc được cái tâm do cái phước hạnh họ làm hay không? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa đó.
Đó là chứng minh cho cái thiện nghiệp mà cúng dường
cái tăng xá, cái chánh điện, cái chỗ mà chú xứ cái chùa đến cái tăng mà được phát sinh cái chú ngay trong điện có cái bảo điện ở trên cầu trời. Thì cũng như vậy, nếu một cái người Phật tử mà có lòng tin đến những cái chuyện như vậy đó, thì mình thấy cái chuyện nghiệp mình tạo rồi nó sẽ cho mình cái kết quả an vui, an vui ngay trong hiện tại này, và an vui trong những kiếp liên hồi, và an vui với cái chuyện nghiệp cho thành tựu của đạo quả nước bàn nữa. Thì đây là một cái điểm mà mình thấy như là một cái Đức Phật này quán thấy một cái người mà được xuất gia là ê thích phú, thì người này làm phải trong luân hồi là có cúng dường y đến chư tăng, vị này có khả năng đắc đạo quả la hán, thì Đức Phật này sẽ cho xuất gia bằng ê thích phú. Thì mình nghe những cái chuyện mà Đức Phật này nói như vậy đó, thì mình thấy rằng những người đã tạo thiện nghiệp rồi thì cái thiện nghiệp luôn chờ đón người đó và mang lại cho người đó sự an vui. Thì khi mình nghe những cái chuyện mà các cái người nam nữ cư sĩ trong cái thời kỳ của Đức Phật họ làm những cái thiện nghiệp này đến tam bảo họ cũng được quả phước lành này, thì bây giờ mình tin tưởng mình làm như vậy thì mình sẽ có cái quả thù thắng như vậy nếu mà mình có cái tâm tịnh tính. Thì theo con nghĩ rằng một cái người mà Phật tử mà thường phát tâm để cúng dường y chúng tăng chúng mà vì muốn tạo cái phước điền cao thượng, thì tôi nghĩ rằng những cái người nam nữ cư sĩ đó tương lai thì họ cũng được an vui, mà hiện tại họ cũng được an vui và họ có an vui, có cái duyên để giác ngộ giải thoát. Thì tôi nghĩ rằng rất là nhiều những cái câu chuyện và Đức Phật này cũng lúc nào ngày cho dân y thì cũng suy xét đến những người nam nữ cư sĩ trong những Đức Phật quá khứ, và cũng Đức Phật cũng đã từng cho cái cách dân y và những người đó thành tựu trong thời kỳ Đức Phật Gautama. Thì bây giờ những người mà làm cái phước dân y đó thì họ cái bọn họ có Đức Phật cũng được cái phước thù thắng, họ được xuất gia bằng nghe cái phú như vậy, thì đó là những cái duyên lành. Còn nếu mà họ không muốn xuất gia thì họ cũng có những cái chủ cải tài sản đặc biệt mà trong nhân loại mà họ thành tựu những cái tài sản quý giá đó, thì chính là cái tiền nghiệp mà họ đã cúng dường đến tăng chúng về y. Thì xuyên qua nhiều cái câu chuyện điển hình mà Đức Phật ngài nói về những cái người nam nữ cư sĩ như là bà Quy Thích Ca cũng vậy, vì quốc tứ mà có làm quốc tứ cúng dường y nên là sanh ra được của cải châu báu, tướng tốt, tương tốt, gia tốt, tử sinh tốt, ngày bà có những cái của cải quý báu mà rất là ít có người có được như bà. Thì đây là cái nghiệp duyên thiện nghiệp của bà. Thì con nghĩ rằng đối với người Phật tử mà họ nghe được những cái câu chuyện này chứ, thì họ cũng rất là hoan hỷ. Bởi thường thường sau này chị trưởng cứ mỗi lần mà lễ đầu đà thì chị trưởng cho là tụng thánh nhân ký sự, nói về những cái câu chuyện của các cái vị thánh nhân mà chị trưởng thường nói những cái nước mà như là Tích La, Miến Điện, thì họ thường đem cái chuyện nó giảng lên những người cư sĩ, họ phát tâm họ làm chùa chiền, họ xây dựng cái chùa chiền nguy nga để cúng dường những tăng chúng, thì họ nghe được cái chuyện những cái câu chuyện của các bậc thánh nhân này. Nên những lần đó thì sư trưởng cũng nói cái tăng nên tụng để cái Phật tử cũng tụng theo, để cái Phật tử có dịp để nghe lại những cái câu chuyện của các bậc thánh nhân. Thì con nghĩ rằng những cái câu chuyện đó cũng làm cho người cư sĩ phát được cái tính tâm, thì biết đây là cái câu chuyện của các cái bậc thánh nhân mà đã tạo trong cái quá khứ, bây giờ họ thành tựu được cái quả hiện tại này. Thì con xin trả lời cái câu hỏi cho thầy nãy nãy như vậy. Bây giờ thì nếu có gì thì chúng ta trình bày trong một giờ trước lại.
Sau thủ kính trình thưa tôi học xin hỏi đại đức pháp tính một câu, hy vọng rằng đại đức pháp tính nghe được. Không biết đại đức pháp tính có còn ở trước máy không, dường như là chúng tôi không biết là quý vị có thấy đại đức pháp tính không, nhưng mà chúng tôi không thấy đại đức pháp tính ở trong room nữa. Không biết là quý vị có thấy đại đức pháp tính không. Hình như là đại đức pháp tính không có trong rung dịch được. Chúng ta cứ trở lại thực tập với mình. Hôm nay có lẽ là chỉ có ba người chúng ta nên chúng ta trao đổi với nhau. Một lần nữa xin được thỉnh thực tập với mình. Thực tập với mình có nghe được không được? Dạ. Thực tập với mình. năm cái pháp gọi là tính tánh điềm định huệ đó. Thật sự mà nói thì khi mà phát triển một cách đồng đều, một cách chuyên nhất thì chúng ta phải đi vào thế giới của pháp hành, như là hành thiền chẳng hạn. Nhưng mà thì tội tình quyền có thấy rằng không phải chỉ có hành thiền, mà ngay cả trong đời sống hàng ngày của chúng ta, như người Phật tử đi chùa, người Phật tử tạo phước, người Phật tử tụng kinh vân vân, thì năm pháp tính tất tình định huệ cũng có thể áp dụng và cũng thể phát triển, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Tịnh Nguyện.
Dạ nam mô Phật Thầy, dạ nam mô Thầy Hoài, dạ nam mô Sơn Khai, dạ một lần nữa cũng kính lễ đến Chí Tăng. Kính chào quý tu nữ cũng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì trên quá trình tu tập mà để mà chúng ta có cái sự thành tựu và chứng đạt á, thì đây chính là nó từng pháp mà chúng ta trải qua. Nhưng quả thật thì ở trong cái đời sống bình nhật, nếu mà như chúng ta làm một cái thiện sự ha, về chẳng hạn như là về bố thí cúng dường, hay là chúng ta đi đến chùa để chúng ta nghe pháp, hay là ngay cả cái việc mà chúng ta vào ở trong room để chúng ta chỉ nghe pháp, thì đó cũng là một quy, nếu chúng ta xét thấy thì cũng là một quy trình của ngũ quyền này, của tính tấn niệm định tuệ này. Bởi vì kính thưa quý vị, đó chính là một điều mà chúng ta thấy, nếu như chúng ta không có niềm tin, nếu như ai không có niềm tin thì người đó sẽ không thể năm dài tháng rộng mà đeo đuổi ở rung được, để mà có thể làm việc một cách phụng sự vì cái niềm tin Phật pháp của mình. Và chúng ta thấy tiến tới nữa, nếu mà chúng ta có niềm tin là một chuyện, nhưng chúng ta phải có sự cố gắng là cái chuyện thứ hai. Một cái điều chắc chắn rằng vào trong này thì ít nhiều chúng ta phải có cái niệm, phải có cái định, chúng ta phải có ghi nhớ, ghi nhớ, và chúng ta phải có cái định tâm ở những lời giảng hay ở những cái gì mà chúng ta cảm thấy vừa lòng. Bởi vì kính thưa quý vị, cái niệm là một sự ghi nhớ, một sự ghi nhớ. Và định ở đây tức là nó tập trung ở một nơi, ở một chỗ. Bây giờ chúng ta tập trung, bởi chúng ta chỉ hướng tâm tới, vì chúng ta chỉ nghe, vì chúng ta không, đừng có suy nghĩ cái gì hết. Chúng ta sẽ không nhìn, xem tivi hay xem sách báo gì cả, mà chúng ta nhìn, nhìn để chúng ta tập trung cái định mình lại ở một chỗ. Để chúng ta nghe, chẳng hay tập trung ở cái tai, để chúng ta sẽ nghe. Rồi nghe cái tiếng này, đi theo cái tiếng đó, cái tiếng của các sư giảng. Hay là nghe lấy cái niệm cũng đặt cái tại chỗ đó. À, ghi nhớ từng lời của các sư giảng nó như thế nào thế nào. Và cuối cùng thì chúng ta thấy nó có một cái trí tuệ, thì chúng ta hiểu, chúng ta biết được, thì ra cái các sư giảng dạy như vậy, chúng ta phải tu tập như thế này, và chúng ta phải hiểu biết về cái lý nhân quả, cái lý nghiệp báo, và cái sự tu tập về lý của tâm tướng vô thường, khổ não vô ngã, về cái sự chết, về cái ngũ uẩn này nó như thế này như thế kia. Thì ngay lúc đó trí tuệ của chúng ta nó đã phát sanh, cái sự suy tư của chúng ta phát sanh. Thì từng cái việc làm ở trong room hôm nay, chứ hà huống chi là nếu mà chúng ta đi đến chùa, bây giờ chúng ta có một cái có một cái lễ cúng dường chẳng hạn, có lễ trai tăng, hay cái lễ rằm tháng tư, rằm tháng giêng, hay là lễ mùa tăng y hội, hoặc là lễ sám hối của chủ nhật, hay là chúng ta đi học pháp, hay đi nghe pháp hàng tuần chủ nhật, hoặc là 14:30 gì đó, thì tất cả cái quy trình nó lại càng là một cái điều mà chúng ta cảm thấy cái thực nghiệm nó căn bản nhất. Khi chúng ta phải có một niềm tin, thì quý vị biết ở bên quý vị bên ngoài cũng vậy. Bây giờ quý vị muốn tới chùa Pháp Luân thì quý vị cũng phải bỏ một thời gian là khoảng chừng nửa tiếng, 20 phút, hoặc cả tiếng đồng hồ, hoặc 2 tiếng đồng hồ, chúng ta mới đến chùa được, có thể gần hơn. Thì cái đó là tùy theo khoảng cách, nhưng điều chúng ta phải có niềm tin chúng ta mới đi tới. Chúng ta đi tới để chúng ta nghe, chúng ta lễ Phật, rồi chúng ta nghe kinh, chúng ta văn kinh thính pháp, hay chúng ta tu tập thiền, thì có thể nói rằng ở đó nó được từng tự hay không là do chính chúng ta. Nhưng chắc chắn rằng khi chúng ta đi chùa thì chúng ta vào đó có thể nói cả trọn ngày hôm đó, nếu mà chúng ta có một cái ý niệm tốt, có một niềm tin đúng đắn, có một cái ý hướng tốt đúng đắn, thì chắc chắn rằng trong năm ngũ quyền sẽ hiện khởi cho quý vị. Chúng ta đảnh lễ, chúng ta cúng dường chư tăng bằng của niềm tin, đó là thể hiện một sự tinh tấn. Thì một sự tinh tấn rồi chúng ta vào rồi chúng ta có thể những giờ chư tăng có thể chỉ dạy chúng ta về tu thiền, hay chỉ dạy chúng ta bây giờ là quý vị phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Như chúng ta thấy vừa rồi, ví dụ như từ từ thẳng tổ chức cái lễ vê sắc đó, thì quý vị thực hiện năm quyền một cách đúng đắn vững chắc. Nếu vì nhớ lại hay hồi tưởng lại cái lễ vê sắc vừa rồi, cái lễ rằm tháng tư vừa rồi, mà lễ coi như kỷ niệm đản sanh thành đạo niết bàn, thì chúng ta thấy trên tòa kia chúng ta phải có cái thành tâm, chúng ta đi đến lấy một cái chuẩn bị một cái bông hương hoa để chúng ta từng tự chúng ta bước về cái nơi mà tứ thánh tích đản sanh thành đạo niết bàn, rồi chúng ta nơi chuyển pháp luân vân vân, thì đó chính là chúng ta đi và làm việc trong cái gì, trong một cái niềm tin, trong sự tinh tấn, trong cái niệm, trong một cái định, trong một trí tuệ hết sức là sắc bén và hết sức là rõ ràng. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là nhiều khi mình làm việc nhiều khi mình chỉ thích đi chùa, mình đi chùa bởi vì mình thích, thì cái thích đó nó không là vấn đề, mà cái thích đó nó không phải là thường xuyên, lâu lâu mình thích mình mới đi thì làm chuyện khác, hay hoặc là mình mến thích người này mến thích người kia mình mới đi chùa, thì cái đó không phải là một cái, không phải một cái chánh tín, không phải là một niềm tin chắc chắn. Mà ở đây chúng ta đi chùa vì một niềm tin tam bảo, không vì người A, người B, người C, thì đây chính là một điều mà hết sức là tốt đẹp. Cho nên vì vậy chúng ta phải có một cái vững tâm và có một quyết định. Hay hồi nãy chúng tôi nói cho quý vị, tức là phải có một cái phải có một sự trong sạch, như mà lời mà ngài Na Sĩ Na Cát Xê Na trả lời cho vua Milinda, thì đó chính là chúng ta phải có một cái tướng, tức là chính chúng ta có tâm trong sạch và cái cách mà chúng ta lấn lướt tới để mà cố gắng mà chúng ta phải đạt được và chúng ta phải thành tựu được, thì cũng vậy. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng nói thành thật quý vị, một đời con người chúng ta sinh tử đau khổ lăn trôi, có bao lần chúng ta sẽ được làm người trong độ luân hồi này, trong độ sinh tử này? Nếu như ngày hôm nay chúng ta được làm người mà chúng ta được hiểu Phật pháp, chúng ta được làm các cái việc công đức phước sự, thì quả thật chúng ta nên trân trọng và chúng ta tranh thủ để chuẩn hóa niềm tin của mình, để cố gắng thực hiện. Dầu hèn không thể, dù bởi chúng ta cũng có chút gì để nhớ, để thương, để mang theo ở trong ngày sau. Thì đây chính là một cái niềm tin. Hãy nhớ rằng nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta theo Phật, đời đời kiếp kiếp chúng ta được gặp Phật pháp, được thấy Phật, được gặp Phật pháp và được gặp Chư Tăng. Nguyện đời đời kiếp kiếp mình không bao giờ bỏ đạo, không bao giờ rời xa, không gặp tà đạo. Và đây là một niềm tin mà chúng ta phải khẳng khái và phải khẳng quyết rằng chắc chắn là như vậy. Có ai cầm vũ khí uy hiếp, nghe cả đưa súng vào đầu chúng ta bảo chúng ta bỏ Phật, nguyện không bao giờ bỏ Phật, như chúng ta thấy chư hiền thánh tăng hay là các bậc tiền bối thở xưa đã sẵn sàng ngã xuống vì cái nghiệp quả của chính mình, chứ chưa bao giờ trả thù lại hay là có một cái oan trái với người. Chúng ta thấy cái Phật pháp, nhất là ở tại Ấn Độ, thì chúng ta thấy trải qua, nếu mà đọc cái lịch sử thì có những cái cuộc tàn sát, chúng ta phải nói rằng chúng ta chỉ biết buồn và rơi nước mắt. Nhưng kính thưa quý vị, cái đó là cái duyên nghiệp của Phật pháp. Nhưng các ngài cũng vẫn không bao giờ cầm vũ khí trả lại, mà quyết một lòng coi như là giữ vững cái tâm của mình, sống với Phật pháp, chết với Phật pháp, thì chúng ta sẽ về bến của Phật pháp, sẽ về nơi chốn an toàn của Phật pháp. Dạ, kính bạch thượng tọa, con có điều xin trình bày như vậy. Đi cô đi cùng tất cả kính cùng thành quý ngài. Dạ, nam mô Bụt Tha giá.
Sa thú khi truyền thượng tọa, xin hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có nghe được không? Xin hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có nghe được? Muốn thành thường hoặc từ đó tăng trở lại. Một lần nữa xin được hỏi là thì Pháp Tăng có nghe được không? Thưa quý Phật tử, quý vị có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ, xin hỏi quý Phật tử. Dạ, một lựa dạ vâng sự đó rằng chúng ta biết là có một cái quy luật rất là cần cho những hành giả tu tập, đó là giữ làm sao cho năm cái căn tính tấn điềm định huệ được quân bình, không có cái nào vượt tội quá. Tuy nhiên có một vài điểm đó rằng đó là lúc chúng ta hành thiền, nhưng mà trong đời sống hàng ngày thì hãy cái nào làm chúng ta làm mạnh được thì cứ để cho nó mạnh. Giống như là nếu một người đi làm lễ trai tăng mà họ phát cái tính tâm rất là mạnh, hay là họ phát sự tinh tấn rất là mạnh, hay là tính niệm rất là mạnh, thì cứ để cho nó tự nhiên, cho nó mạnh chứ không cần nhất thiết phải quân bình. Thì cái sự quân bình đó phải chăng chỉ áp dụng với người hành thiền và trong đời sống hàng ngày, không nhất thiết phải như vậy, có đúng không? Xin trả ý kiến của sự tổ hợp đó.
Thật sự là khi mà mình làm tốt thì cái tính tâm của mình nó hay là cái tấn tâm hay là cái niệm tâm cái định tâm thì ra cái người mình giả nó đừng có để nó bị sao động. Cái vấn đề này thì chúng ta thấy như là cái câu chuyện giữa một cái người đệ tử này rất là thích một khi tỉnh cái tăng đến chính giường dạy đại thành văn chú lá như vậy thế. Khi mà cái người lo phụ công việc mà cái tâm nó làm đẩy cái khối khi nó đẹp như vậy mà, nhưng mà tôn giả tây phát tiên cô đừng có để cái tâm mà khó chịu chi phối, thì cô cũng đã trả lời thì tôi niệm cái linh tinh, nhưng mà tâm tôi vẫn thản nhiên. Thì cái đó là một cái người mà có cái lòng tin, mà có cái sự tin tấn của cái việc để cho trong cái việc kiện phước đầy đủ. Thật sự thì mình làm phước thì mình thấy bởi vì trong kinh Đức Phật nói rằng cái tâm thiện học kiến đủ kiến đủ tư tam tư, hay là đủ kiến hoặc là tiền tiếp khi cúng qua nghĩ trong khi cúng qua nghĩ sau khi cúng qua nghĩ, thì cái đó là cái tâm của chúng ta nó phát triển lên cái vấn đề này. Còn khi mà chúng ta cái tâm chúng ta nó bị lưu sụp cái tính cái tâm của chúng ta, thì thật sự là cái lúc mà làm phước là tùy cái tâm của chúng ta đang hướng đến cái gì, thì cái đó nó sẽ phát triển mạnh những phần đó. Nên bình thường quý vị thấy cái trong cái tâm mà Đức Phật dạy phân biệt cái tâm thiện, thọ hỷ, thọ xả, học trí, học trí, học trí, ly trí, vô trợ, hữu trợ, ngày nói đến tám cái tâm thiện mà nó cũng là tâm thiện thôi, nó cũng làm việc bố thí được. Nhưng mà tùy theo cái tâm thiện đó là thọ hỷ. Ví dụ mình có thể mình làm mà mình kéo hướng tâm mình thọ hỷ, còn khi mình làm quen rồi thì cái tâm mình nó có thể khó cảm thấy thọ xả. Nhiều khi mình có sự suy nghĩ đúng đắn thì nó học trí, nhưng mà nếu mình không có suy nghĩ đúng thì nó có thể lúc bây giờ nó sẽ bị ly trí. Có thể là cái tâm thiện nó hỗ trợ do cái tác động của cái tăng, cái tác động của cái người kêu gọi mình đi, mình phải lên cái tâm thiện. Hoặc là vô trợ đó là tự mình phát cái tâm lên. Thì chúng ta thấy cái phần này phân biệt cái tâm thiện nó có 8 loại, thì chúng ta thấy rõ ràng là tùy theo cái đối tượng nó có cái tâm nào lúc bây giờ, lúc cái tâm mình có lúc mình có gì lúc bây giờ. Nên chúng ta thấy như là cái ngày Kumara Kassapa mà thuyết pháp cho như bao giờ tiếng nghe rồi, thì cái vị vua này lại làm những cái thiện sự mà cái người thiện ma Kassapa mình thấy được. Cái nghĩa là ông làm phước, ông nghe pháp rồi nhưng mà ông cúng dường cái vật dụng ông không ăn, khi phục ông không mặc cái vật dụng ông không xài, ông đừng cúng dường. Thì lúc bây giờ thanh niên của Út Lá thấy ông làm như vậy nhưng mà ông cũng không ngồi đuối trước ai hết. Thì thanh niên của Út Lá nói rằng nó chỉ gặp ông kiếp này, không gặp kiếp sau. Thật sự ta này như bao giờ tí xanh đòn mới cõi siêu tiên, mà cái bảo điện này tống không có gì hết, thì chỉ có mình siêu tiên cô độc. Trong khi thanh niên của Út Lá thì không được ở trời tâm Phật tổng tiên. Thì rõ ràng cái làm chuyện của mình nó biểu hiện cho thân cầu ý, người ta nhìn vào người ta biết mình có cái tính tâm đến mức độ nào, cái tấm tâm có tuệ tâm đến mức độ nào. Thì cái thiện tâm là của chúng ta, bởi vì chúng ta kéo làm sao mà gọi là kéo tập ý, cũng như cái bài học mà chúng ta đã học rồi đó, là cái kéo tác ý, cái tướng của tác ý đó là gì, là kéo để đặt tâm. Rồi khi mình đặt tâm kéo đó, thì mình giữ cái tâm cho nó kéo như vậy đó, thì nó sẽ trọn vẹn cái xuất phát của mình. Còn nếu mà mình không có trọn vẹn cái tâm đó, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có như thế này thế kia. Nên bình thường quý vị thấy cái câu chuyện mà Đức Như Bố Thí, cái vị quan dữ khó, dữ khó thì lại ganh tị, cái người kia lại quan hỷ. Thầy làm nói Đức Phật Ngài cũng cái việc bố thí cũng diền đó, nhưng mà có người thì họ cảm nhận họ vui, có nhiều họ cảm nhận bình thường, có nhiều người họ khởi cái tâm ganh tị. Hay là mình thấy một cái thời khóa Đức Phật Ngài thuyết cũng vậy đó, cũng ba người nghe, như là hai vợ chồng của bà Ma La Ni Giá với cô Tiểu Thư Ma La Ni Giá, nhưng mà hai người nghe chứng đắc đạo quả A Na Hàm riêng cô Tiểu Thư Ma La Ni Giá thì là có cái quan cáo quá cùng với Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng cái sự kéo tác ý đó là của chúng ta, một cái tâm đó là cái tâm của chúng ta. Thì chúng ta tạo cái loại tâm thiện nào, hợp trí, ly trí, vô sở, hữu sở, tâm hữu sở thể, thì đó là tùy cái tâm của chúng ta. Rồi mình phải làm sao mình kéo cái tâm của mình. Bởi Đức Phật này là một đạo sư, một cái pha tâm thông, pha tâm lực đó, thì biết được cái tâm của chúng ta. Nên nhiều khi Ngài giảng dạy về cái phương pháp mà dụng tâm cho kéo đó, để cho ra cái quả phù thắng. Còn nếu mình dụng tâm mà nó không khéo thì nó cho ra cái quả kém cỏi. Thì đó là do cái khả năng của mình thôi, chứ không phải là do Đức Phật Ngài làm được. Rồi vì nếu Ngài làm được thì Ngài đã làm chúng ta tốt đẹp rồi. Nhưng mà Đức Phật mới làm. Một cái người mà làm được đó là mình tâm mình làm được đó. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được đó. Làm được hạnh phúc hơn đó. Nghĩa là tâm mình hướng chánh mình làm được. Rồi còn cái điều đó mẹ cha bà con không có làm được, không có ai làm được cho mình đó. Chỉ có tâm hướng chánh làm được ăn lạc hơn. Thì chính những cái bài kệ này cho chúng ta thấy rằng cái tâm chúng ta rất là quan trọng. Bởi vì Đức Phật này cũng có một cái lực nữa là Ngài tri tâm thế nghiệp lực. Tâm thế nghiệp lực là cái tâm của chúng ta nó có ba cái loại nghiệp. Nó có cái động lực thứ nhất cho thì mối nghiệp, động lực thứ bảy cho tập tâm mối nghiệp. Còn năm cái động lực giữa nó cho ra hậu báo nghiệp, nhiều dự đề tiếp sau nữa. Thì Đức Phật này biết như vậy nên Ngài dạy chúng ta dùng tâm như thế nào đó để cho cái quả nó thù thắng. Thì cái cách mà Đức Phật thuyết mà chúng ta hướng tâm, chúng ta dựng tâm sẽ tốt đẹp đó là đẹp ý. Thì trong cái câu hỏi mình phải bỏ thì con xin dừng bài như vậy bây giờ thì dừng bài cho chúng ta.
Dạ, con xin
thưa
thầy,
sao thứ tiến truyền sự tập hợp đồng bây giờ thì thấy khó để được có tính vào trong rung, không biết là được có tính có nghe được không, nếu để được có tính nghe được xin để được có tính để được có tính trả lời cho cô sau lần kế tiếp. Một lần nữa xin được hỏi để được có tính có nghe được không. Thưa vị dường như là đã được tính rằng có vấn đề kỹ thuật. Và thấy có thượng tọa tự nguyện đưa ra xin thỉnh thượng tọa tự nguyện trả lời cho câu hỏi kế tiếp. Thượng tọa tự nguyện, chúng ta thấy là có một vài đoạn kinh như là kinh ví dụ lỗi cây, Đức Phật có dạy rằng có những người thành tựu về giới, có những thành tựu về đức tin, có những thành tựu về giới, có người thành tựu thiền định, có thành tựu về giải thoát. Chúng ta gọi là tính thành tựu, giới thành tựu, thiền định thành tựu, giải thoát thành tựu. Và ở mỗi một cái giai đoạn như vậy, có những người thỏa mãn không tự đi tới. Thì rõ ràng là dù có đức tin mạnh mẽ, họ cũng hoan hỷ. Có giới khoan mạnh mẽ, có giới trong sạch, họ cũng hoan hỷ. Có thiền định hậu hoa nghĩ và có giải thoát của hoa nghĩ. Thì nếu có một ai mà nói với thừa tự quyền rằng họ sống bằng cái niềm tin và đúng nghĩa niềm tin mà họ vui trong niềm tin đó, họ an lạc trong niềm tin đó, thì thừa tự quyền có tin thì không? Câu hỏi là phải chăng chính cái niềm tin có thể mang cho chúng ta sự an lạc trong đời sống, sự thể hiện niềm tin có thể mang chúng ta sự an lạc của đời sống? Có phải như vậy không? Xin được thỉnh thưa tôi cho biết.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ, dạ, và đại chúng nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Cùng kính đến đại đức Chư Tăng, kính chào quý tu nữ cùng quý Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì thưa rằng một điều mà chúng ta ví dụ ở trong một bài kinh Lỗi Cây thì ở đó Thầy Mục Lâm nó là một cái quan điểm khác. Còn ở đây, nếu như người nào mà sống trọn vẹn ở trong một cái niềm tin mà họ đã chọn thì nó cũng rất là an lạc với chính họ. Nhưng cái sự an lạc đó trong cái việc thiện của họ đã tạo. Còn cái mà chúng ta nói rằng, thí dụ như niềm tin trong cái việc thiện đó, nó chỉ như thế thôi, chứ nó không có một tiến tới, tức là đơn bến bờ giải thoát. Bởi vì ở chùa của con có một vị sư này. Vị này thích làm phước, thì vị này mới có cái gì cũng cho người ta, đi vác về chia một người một chút chia hết, từ trên xuống dưới ai có trong chùa đều chia hết. Rồi các vị nó mới ngại, nó nói thôi sư lớn tuổi rồi, thôi sư phải để một chút ít, để nhiều khi cần thiết, nhiều khi bệnh hoạn gì để mà chuẩn bị. Thì vế chỉ cười với nó thôi, cho vế làm đi, vế làm vế vui lắm, cảm thấy rất là vui. Mà dầu rồi những lúc mà con thấy vế không có điều kiện, thiếu thốn, mà nhiều khi vế cần cái gì cũng có, lúc đó con cho thì con mới cười. Sư cũng thật sự là hay thiệt, là sư cho vậy xong rồi nhiều lần sư không có cách để dành, đấy cũng là một cái điều mà nó rất là tốt. Nhưng điều cũng nhớ rằng là hãy hướng tâm tới cái chuyện mình có thể, ngoài cái việc cái công đức đó thì sẽ nên tìm cái cách mà làm phước cho nó lớn hơn nữa. Chẳng hạn như là sư có thể làm cái cách của sư thì bằng một cái niềm tin mà sư chỉ sống trong ở cái việc mà làm phước bố thí đó, không bằng nếu mà sư làm phước bố thí thì sư làm nó đúng cái việc thì sư sẽ phước lớn hơn. Và hãy nhớ rằng cái niềm tin này chúng ta đừng có hướng tâm đến cái việc chuyện khác, bởi vì chúng ta là bậc xuất gia tu tập thì chúng ta nên đặt cái niềm tin này vào trong cái sự tu tập thì sẽ được tốt hơn. Thì con thấy rằng cực kỳ ấy rất là quan hệ. Thế có một số cái số Phật tử mà con cũng thân quen biết, họ rất là nghèo mà họ lại làm phước, và họ được làm phước thì họ vui lắm, họ rất là quan hệ, họ rất là an lạc trong cái việc làm phước. Có một lần con như con cũng đã kể ở trên room, lúc mà con đi học ở Sài Gòn có một Phật tử đó, con nhớ họ rõ ràng, mà lúc đó họ cúng, mỗi lần họ cúng cho tăng hay cúng chùa họ cúng 20-30 ngàn, rồi 50 ngàn, 100 ngàn. Mà cách nay chừng 10 năm về trước thì lúc đó đó số tiền đó nó cũng tương đối đó, chứ không phải như ngày nay thì nó cái giá tiền thì nó không có được như vậy. Thì con nhớ mấy cái một lần con đi học, rồi buổi sáng con đi học với Văn Hạnh, cô gặp cô ta ôm một chồng báo đi ngoài đường, con giật mình, và đó con giật mình, con mãi thắc mắc, con nhớ một cái ấn tượng nó cho tới bây giờ luôn. Đi suốt tới trường để học nhỉ, những cái người này có một niềm tin quá trời lớn. Thì lúc đó cái một lần cái bắt đầu sau đó cái con gặp lại cô ta cúng dường, mà cũng rất là tiện, lúc đó không có ai có mới hỏi sao cô làm phước lớn quá mà sẽ thấy như là cô tìm tiền cực khổ lắm mà. Cái con nói dạ phải, con làm con vui lắm chưa, con thấy đời trước con nghèo khổ, con bỏng sẻn lắm, cho nên đời nay con nghĩ rằng con làm, con phải làm cái con làm nhiều. Nhiều khi con nói thật cho sư nghe chứ, ngày con bán nhiều con làm phước hết nhiều, rồi khi đến khi không có tiền nữa, cái sao vậy, sao cô sống, cái cô ta nói thì cũng xong mà, cũng sao thì cũng kiếm cái này cái nọ thì cũng qua ngày thôi, rồi cái bệnh hoạn sao thì cái cô nhớ là nhà cô ta nghèo lắm, rồi con đi tới nhà nó, thì cái con nếu bây giờ sư thấy sợ đó, thì trước sau cũng chết, bệnh trước sau cũng bệnh, thôi kệ, giờ mình có điều kiện cứ làm đi. Thì quả thật con thấy rằng cô ta rất là vui và hoan hỷ, cảm thấy mình được làm phước như vậy. Thì đây chính là cái niềm tin mà chúng ta thấy là họ sống một cái đường, một cái niềm vui. Chưa chắc rằng họ được cái áo mới, họ mua một món ăn ngon, trong một ngày họ vất vả buôn bán, họ vui. Thì nghĩ rằng chư Phật tử, có một số Phật tử ở bên ngoài cũng vậy, tìm ra một đồng tiền hết sức là khó khăn, hết sức là vất vả. Bởi vì quả thật thì chúng tôi cũng đã có lần đi qua bên mà, thì cũng được hiểu được biết một phần, nằm mang tính thực tế. Nhưng khi quý vị cúng dường chư tăng, thì đó cũng là một cái cảm thấy rất là vui khi mà được làm phước, dầu cho cái số tiền mình nó lớn hay nó nhỏ, theo cái khả năng của mình hay hoặc là cái sự dũng mãnh của mình. Thì ở đây chính là phải nói rằng là người có niềm tin người ta mới làm được, mà người có niềm tin người ta mới sống trong cái gì, trong cái khi người ta bỏ của ra, khi người ta bố thí, khi người ta cúng dường, người ta không bị hối tiếc, không bị phân lường đông đo chắc đếm. Kính thưa quý vị, ở đó một đồng của những người đó nó bằng 1 tỷ hay 3 tỷ của những người giàu. Bởi vì khả năng của họ chỉ có bao nhiêu đó, họ dám làm hết. Như là tịch người manh khố che thân, cúng dường Đức Phật quả sanh nhãn tiền. Tại sao mà họ được nhãn tiền? Bởi vì gia tài hai bà có cái mảnh khố đó thôi mà dám cúng dường hết khả năng. Chứ ngày hôm nay nhiều khi chúng ta tiền nhiều quá rồi chúng ta được nhiều thì chúng ta mới dám làm nhiều, mà dám làm nhiều thì nhiều cũng nhiều với cái gì, với người khác, chứ thực chưa có nhiều với cái tài sản chính của họ có. Thì cái điều này kết quả, nếu mà nói về cái tâm và cái quả, thì chúng ta nghiệp quả mà chúng ta khó có cái sự phân lượng, khó có sự phán xét. Rồi nhiều lần á, tôi thấy đến chùa có những Phật tử họ đến cái họ, tôi biết là họ vào chùa, cái đi ra họ gặp gặp sư trụ trì, cái họ tới, cái họ cúng xong, cái họ vô họ lại Phật xong, cái họ hỏi con, nói con không, sư ơi, thầy ơi, con nghèo quá, con không dám thỉnh ý của thầy, hay không dám hỏi đạo thầy, hay không dám hỏi thầy, là bởi vì con chỉ đến đây, con chỉ biết cúng thôi, nhưng điều mà con thiếu tiền, con cúng ít lắm. Cái con mới nói rằng các sư cũng đâu biểu cô cúng, Phật cũng đâu biểu cô cúng, mà cô cúng hay không, cái đó là cô cúng của Phật, cúng nơi Phật mà. Con cũng ngại, sợ nhiều khi cúng ít quá rồi người ta không vừa lòng. Thì lúc con mới khéo nói, con nói rằng là cô đừng có suy nghĩ như vậy. Cái khả năng của cô có bao nhiêu đây, cô cúng, cô xem đó phải là một niềm vui. Lâu giờ con rất là vui, con rất là thích. Khi con tới con lại Phật một cái, nếu như mà con không cúng cái gì, con cảm thấy con buồn lắm. Mà khi mà con có cúng cái gì, ít nhiều gì, con cảm thấy con vui. Thì quả thật ở đây chính là cái gì, chúng ta lại là một gặp nhiều tình huống. Họ cúng ít, họ cũng ngại, mà ít đó quả thật là một cái khả năng của người ta. Thì đây là một điều mà nhiều khi mình cần phải biết. Nhiều khi người ta không có điều kiện, nhưng nghèo quá, nhưng họ cúng. Có một lần con vận động cái chuyện xây dựng cho chùa, ở không phải chùa của em, chùa khác. Thì con nhớ rõ ràng có một cái ông ăn xin, cục hai chân mà, ăn xin. Rồi con có đôi lần con cũng có bố thí cho ông ta, thì ông ta mới lết vô, mới dơ tay lên. Thì lập tức con đi tới ngay ông đó liền, cái con tính hỏi lại, bởi ông thấy ông cầm dơ tay là con biết ông vô ông làm phước. Thì ông dơ ra 100 ngàn, cái ông nói sẽ cho con làm phước 100 ngàn. Thì con báo tình cả đại chúng, đây bác Phật tử này là người hành khất nhưng vẫn có cái tâm để cúng dường, có như xây đại hùng bảo điện cũng 100 ngàn. Xin toàn thể đại chúng tán thán phước lành này. Thì kính bạch thượng tọa, quả thật là những người đó họ có niềm tin rất lớn, và họ coi cái việc mà họ được làm đó là một niềm vui của họ hết sức là tốt đẹp. Mà không biết trong cuộc đời này là Tại sao mình lại gặp những người có một niềm tin rất là dũng mãnh, rất là tĩnh tâm, mà lại những hoàn cảnh rất là xí lắc léo, những hoàn cảnh mà khó có thể chấp nhận được. Quả thật đây là có lẽ hay là mình xoay quanh chúng ta, hay xoay quanh nhiều khi con nghĩ là có lẽ xoay quanh mình gặp những cái người khổ nhiều, cho nên mình gặp cái cảnh khổ đó, chứ sẽ có nhiều người sẽ có những hào sản hào tâm tốt hơn, và họ sẽ làm việc tốt hơn nữa bằng niềm tin, và họ sống trong một cái an vui khi mà họ chỉ làm một việc phước, chỉ là cũng như chỉ là làm phước thôi. Thì có thể nói rằng là tuần tự, nếu mà xem xét về cái tuần tự của pháp thì có những pháp này, chẳng hạn như chúng ta thấy ví dụ như là nhiều khi phải có giới, mình nếu sống mà thọ sống mà chấp trì cái giới thì cũng không đi về an lạc giải thoát, hay chấp về niềm tin không đi về an lạc giải thoát, hay chấp về cái thiền định vân vân, gần như về kinh ví dụ lỗi cây, và cuối cùng buông bỏ tất cả thì mới là chúng ta mới đi tìm về cái lỗi cây. Thì đây là một điều hết sức là đặc biệt rồi. Còn nếu như là chúng ta mới an vui một cách tuyệt đối, còn tất cả mọi việc thường, các công đức thiện sự, chúng ta sẽ được an vui, bởi vì pháp của kinh đã dạy rằng nay vui đời sau vui, nếu người nào mà làm phước thì hai đời an vui mà. Thì đây chúng ta thấy cái sự an trú trong vui, vui thích trong cái việc mà mình làm phước, làm việc thiện, thì đây chính là một điều hết sức tốt đẹp. Dạ, con xin có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thêm thì kính cung thỉnh thượng tọa cùng với ngài. Nam mô Bụt. Dạ.
Ta thuộc cái trình thượng tọa thượng quyền. Một lần nữa xin được hỏi đại đức Pháp Tính có nghe rõ không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được thì xin thỉnh đại đức Pháp Tính. Thưa quý vị, có lẽ là đại đức Pháp Tính không còn ở trong room nữa. Xin trở lại với thượng tọa Pháp Đăng. Nhà thấy thượng tọa Tự Quyền đưa tay, không biết thượng tọa Tự Quyền và xin được trở lại với và xin thỉnh thỉnh thượng tọa Tự Quyền.
Dạ, kính bạch thượng tọa, điều thứ nhất là con tính là điện khuyết cho đề vì con có liên hệ với Đức Pháp Tính, thì Đức Pháp Tính báo là hôm nay không hiểu sao mà Đức Pháp Tính cứ ra vào mà không được, đó cái đường truyền của Đức Pháp Tính. Và con cũng được biết là thượng tọa Pháp Đăng hôm nay thì ngay khi thượng tọa rất mạng thì chuẩn bị là tọa Pháp Đăng báo cho con, tức là con sẽ điền khuyết giùm. Vì vậy cho nên con thấy hai vị là đều là bị trục trặc hết, cho nên con giơ tay, và nếu mà được thì có lẽ các vị tọa Pháp Đăng cũng đã mệt hay hoặc là có thể đã nghỉ mà để nít thôi, thì nếu được có thượng tọa có thể tiếp tục hỏi con để con trả lời và cứ tính thượng tọa.
Dạ vâng, kính thưa thượng tọa Tự Quyền, lâu thì mình cũng gồng gánh nhiều việc. Xin được hỏi thượng tọa Tự Quyền một câu khác nữa là có nhiều người trong suốt hành trình tu tập đó, họ chưa bao giờ làm cái gì hết mạnh dạn hết. Dạ, làm cái gì mạnh dạn, thí dụ làm cái gì cũng phải người ta hối thúc, làm chuyện gì cũng phải là nhân viên đưa đẩy, và thường khi được khuyến khích rất là nhiều. Cái việc mà họ không mạnh dạn phải chăng là họ thiếu đức tin, phải chăng cái sự mình nói, bây giờ mình nói phát tâm giống mạnh đó, là cái một cái tướng cạn của đức tin. Như một người làm việc mà không có mạnh dạn, làm việc là mình rụt rè mà e dè, phải chăng là cái dấu hiệu của thiếu đức tin, có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, kính đảnh lễ Đức Chư Tăng và kính chào Đức Thầy đại chúng. Để con xin xác định rõ. Và một thứ nhất là chúng ta có thể phân biệt một điều, tức là cái niềm tin và cái tự tin nó rất là khác. Nhiều khi chúng ta thấy có nhiều người không có tự tin, mà cũng và sau đó không có tự tin, rồi họ không có cái niềm tin nơi cái việc mà họ sẽ làm. không có niềm tin và không có cái tự tin. Thì ở đây chúng ta thấy có những lúc nó cảm thấy nó giống nhưng đều có những lúc nó rất là khác. Dạ. À, chúng ta thí dụ mà thường tỏ thấy thí dụ bây giờ như là chưa tăng đi bảo thí dụ bây giờ chưa lên chưa nói đạo dùm, nó chưa lên chưa thuyết pháp thì giờ nó không thuyết không có được, giờ chưa lên chưa nói đạo dùm nó vài lời, thí dụ sẽ nói về bố thí trì giới tu thiền, sẽ nói về vô thường khổ não vô ngã cho ta nghe, giảng về cái sự vô thường của cuộc đời, của thân tâm này, về ngũ quẩn này, nó dạ con giảng không có được, đừng biểu con phải nói trước người ta, con vừa nói lên con cầm nó mít, con biết con nói cái gì con quên hết trơn rồi. Nhưng quả thật thì bình thường các vị đó rất là giỏi Phật pháp, rất là hiểu biết về Phật pháp, họ tu tập rất là tinh tấn và dũng mãnh. Thì kính bạch thượng tọa, thì ở đây diễn tình huống như thế này thì ngọt thứ nhất là cái gì, họ không có một cái tự tin khi mà đối diện trước người ta, trước đại chúng. Và cái thứ hai nữa, họ không có niềm tin đó, chứ họ có thể nói được, và cuối cùng là họ không thể nói được. Thì ở đây chính là có một số người vì không có niềm tin cho nên họ không có làm gì hết, cũng có. Và có một số người có niềm tin nhưng lại họ thiếu cái tự tin, họ có thể làm được. Thì những vị đó họ có nhiều khả năng lắm, và xã hội cũng vậy, có nhiều năng hay chữ giỏi, ngồi có thể viết lách, ngồi có thể là biên soạn điều này điều nọ, nhưng điều ta nói không được, nói là nó hụt trước thiếu sau, có thể là nó lập bập, hay là họ nói xong hồi cái không quên, họ nói hồi nó lạc đề, họ nói hồi không biết nó họ nói cái gì nữa, rồi cái nói xong họ quên đi. Thì phải nói rằng là đây là một tình huống mà chúng ta thấy ở trong cuộc sống này. Cái trước nhất là cái niềm tin nó đặc biệt lắm, mà chúng ta thấy có niềm tin nơi mình, và sau đó mình mới có cái tự tin. Thì cái niềm tin và cái tự tin này nó có những lúc chúng ta cần phải làm. Có nhiều việc quý vị có thể làm được bởi vì mình tin rằng mình có thể làm được, và sau đó mình tự tin mình đã làm được hoặc là mình sẽ làm. Cho nên cái tình huống này thì nó sẽ chúng ta sẽ trải qua và gặp rất là nhiều ở trong cuộc đời này. Nhiều khi đâu phải lúc nào mình cũng chuyên nghiệp chuyên nghề chuyên cái việc mình làm đâu, mà có những lúc nào nó cũng đi cái sở trường của mình được. Nhiều cái lúc chúng ta đi cái sở đoản, chúng ta bị cái sở đoản, nhưng cái sở đoản tuy là chúng ta làm không được một cách 100%, nhưng chúng ta phải tin rằng là chúng ta làm cũng phải kết thúc làm cho nó xong. Cũng như thí dụ như chắc là quý vị và thượng tọa chắc hiểu rồi, có nhiều một số người họ không thể lái xe, họ làm nhiều việc khác rất là hay, ngay cả có thể họ thi ở trong trường họ thi được, để có người kế bên dẫn giải thì được, nhưng điều mà buông ra họ không thể lái được, họ tự một mình họ đi đường thì họ không thể nào mà họ có thể là tự động được. Thì ở đó họ thiếu cái niềm tin, họ thiếu cái tự tin ở chính mình mà có thể làm được như vậy. Và ở đây cũng vậy, cái sự tu tập nó lại là một cái vấn đề hết sức là lớn. Nếu như mà chúng ta không có một cái niềm tin thì chúng ta sẽ thiếu cái tự tin, và chúng ta sẽ không bao giờ dấn thân được, chúng ta không bao giờ có một cái này, chúng ta thấy để có là một cái dũng mãnh có cái phát khởi được. Nếu như chúng ta có một niềm tin nơi Phật pháp và chúng ta có tự tin sức mình có thể tu tập một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày cho tới suốt đời, và cũng như chúng ta phải có một niềm tin và tự tin rằng suốt đời này và mãi trong vòng luân hồi mình không bao giờ bỏ đạo, mình không bao giờ xa rời đạo. Giữa cái niềm tin và cái tự tin đó và cái giá trị này, nó sẽ mang theo trong đời sau cho chúng ta. Kiến thức này, tri kiến này, hiểu biết này sẽ mang theo cho chúng ta ở đời sau. Thì đây chính là một cái sự tu tập rất là tốt, một ý nghĩa rất là tốt. Còn nếu như mà chúng ta thấy, nếu mà chúng ta đang làm việc Phật pháp mà chúng ta không có một cái tự tin, hay không có một niềm tin vững chắc về kết quả của thiền sự, hay về kết quả của cái sự an lạc, hay là chúng ta thấy chúng ta tu tập đi, nếu như chúng ta không có một niềm tin thì chúng ta sẽ có tu tập, mà chúng ta không tự tin rằng nếu như mình tu tập tốt, mình tu tập đúng thì sẽ kết quả đúng, sẽ kết quả tốt, và từ chỗ đó mình mới dấn thân, từ chỗ đó mình mới có cái tinh tấn, mình mới cố gắng và mình bảo trì nó, và chúng ta cứ tiến tới, chứ không bao giờ mà chúng ta bị cái sự giải đãi, bị cái sự sụp lùi. Và ở trong cuộc đời này, đó chính là một cái tác ý rất lớn. Và chính cái niềm tin này là hạt giống, chính cái tự tin này nó mới nảy nở. Niềm tin như là một hạt giống, mà cái sự nảy nở đó chính là một sự tự tin để chúng ta trồng một cái cây thiện sự, trồng một cái cây giác ngộ, trồng một cái ý mà chúng ta muốn làm một cái việc gì đó. Đây hết sức là quan trọng. Cho nên kính bạch thượng tọa, cái trong công cuộc tu tập niềm tin thì nó là một cái vấn đề lớn. Và cộng cái thứ hai là chúng ta phải có tự tin để chúng ta đi trên con đường của mình, và lúc đó không ai có thể xô, không ai có thể đẩy, không ai có thể nói rằng mình trật, mình không đúng, hoặc mình như thế này thế nọ. Mà chúng ta biết rằng chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, và chúng ta tu tập cái lời dạy của Phật, đó là cao cả hơn mọi cái lời dạy khác. Mà đừng có cái gì mà có cái sự so sánh mà có thể xô ngã được. Bởi vì như chúng ta thấy ở trong Pháp Cú Kinh có một câu dạy rằng là ai sống quán bất tịnh thứ nhiếp hộ các căn, ăn uống có tiết độ, biến nhát, đừng không có biến nhát mà chúng ta chuyên tinh cần, thì ma phiền não, ma lực này có uy hiếp thì nó như là núi trước gió. Và ngược lại, nếu như chúng ta không có sự tu tập, chúng ta không có sự tinh cần, chúng ta biến nhát trong mọi thứ mọi điều, trong cái ác pháp, thì ma nó sẽ uy hiếp như cây yếu trước gió, chúng ta sẽ ngã ngay. Thì chúng ta đã có niềm tin, và chúng ta tu tập phải tự tin mình đứng vững. Dạ, có con xin đôi điều xin trình bày như vậy, và kính thượng tọa trở lên mít, nếu có điều cần bổ túc kính cũng chẳng ngại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sát thủ, kính chân Thượng tọa Trần Nguyên. Câu trả lời vừa rồi của Thượng tọa Trần Nguyên đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của chúng ta. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ nói về tướng trạng của sự tinh tấn. Và vị giảng sư của ngày mai là Đại Đức Pháp Tính. Và xin tổng kết là, thưa quý Phật tử, bây giờ thì xin được bước qua phần bản tin Phật giáo. Trong bản tin Phật giáo ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một bản tin nói về thế giới đang khao khát hòa bình. Bản tin do Như Quang chuyển ngữ sẽ được gửi đến quý nghe và quý vị qua lời đọc của Hồ Bạch Phi.
Nam mô Bụt Đà, nam mô Phật Ma, nam mô Sang Khà. Kính lạy sư tổng đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức tăng trung. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn đại đức anh. Thế giới đang khao khát hòa bình. Đây là bài diễn văn đặc biệt của Chủ tịch Hạ viện Đảng Dân chủ Xã hội Thái Lan, Channel Prachapachat, đọc trong buổi lễ khai mạc buổi hội thảo đối thoại giữa Phật giáo và các tôn giáo bạn hòa giải qua sự giáo hóa, được tổ chức bởi UNESCO nhân ngày lễ Vesak tại Paris hôm 23 tháng 5 năm 2013. Harry Frank, kính bạch ngài Thiên Cung cùng Chư Tăng, đại diện các tôn giáo, chủ tịch và phụ tá UNESCO, chư đại sứ và các đại biểu thân hữu. Chúng ta có mặt vào buổi sáng hôm nay để tôn vinh không chỉ cuộc đời của một triết gia, một nhà lãnh đạo đến từ châu Á, mà là để hiểu rõ cuộc đời và thân giáo của ngài cùng những tác động đã và đang tiếp tục ảnh hưởng đến mỗi chúng ta. Ngày nay, chúng ta đã tiến xa hơn trong việc thông hiểu nhu cầu đối thoại giữa các tôn giáo, tín ngưỡng và nhân sinh quan. Qua việc làm này, chúng ta không chỉ nới rộng sự thông hiểu trong lĩnh vực cá nhân, mức độ hiểu biết và cái nhìn tổng thể về cuộc đời, mà còn tạo sự đóng góp giá trị vào sự đồng nhất khái niệm về hòa bình và tư tưởng về sự hòa hợp. Tôi rất hoan hỷ được có mặt nơi đây buổi sáng này tại UNESCO, đại diện cho Tổng thống Tích Lan, Hạ viện và nhân dân Tích Lan để tham dự buổi lễ Vesak, một ngày lễ không chỉ là ngày lễ quốc tế được công nhận bởi Liên Hợp Quốc, mà còn là ngày lễ quan trọng nhất của Phật tử trên toàn thế giới. Mỗi năm, ngày lễ Vesak cho chúng ta cơ hội để lập lại sự quyết tâm sống đời phạm hạnh, phát triển tâm linh, thực hành tâm từ và đem lại hòa bình cùng sự hòa hợp cho nhân loại. Sự quyết định của năm nay phản ánh sự cống hiến của những lời giảng dạy về hòa giải, bởi mọi người trên toàn thế giới đều mong muốn sự an bình, và trên tất cả là hòa bình. Hòa bình không chỉ trong các quốc gia và xã hội, mà quan trọng hơn hết là trong cuộc đời chúng ta. Kính thưa Chư Tăng, thưa quý liệt Việt, Ích Lan mong ước sẽ bước tới một bước đầu tiên, một bước đi đã được khởi xướng bởi Đức Phật, giáo pháp và cuộc đời của Ngài. Giáo pháp này đã dạy cho chúng ta tất cả những điều về khổ, khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt. Khi mọi người hỏi bạn phải làm gì để trở thành một Phật tử, chúng ta nói rằng chúng ta nương tựa nơi Đức Phật, giáo pháp và Chư Tăng, và chúng ta thọ trì tam quy qua lời kệ Pali: Bất thăng saranang gacchami, có nguyện quy y Phật. Dhammang saranang gacchami, có nguyện quy y Pháp. Sanghang saranang gacchami, có nguyện quy y Tăng. Khi cuộc đời của chúng ta bị níu giữ bởi sự tiêu cực, sự quá phá hủy sẽ vô tận, và giá mà chúng ta phải trả không thể đo lường. Hòa giải bằng sự giáo hóa, kiến thức, trí tuệ và thông cảm là bước mà chúng ta thực hành năm nay. Một bước mà chúng tôi tin sẽ đem nhân dân chúng tôi lại gần nhau hơn, tạo sự đoàn kết không thể phân chia, không phân biệt đức tin của mỗi cá nhân. Tất cả những điều dạy về hòa bình, lòng tốt và tự tâm. Niềm hy vọng nhiệt thành của chúng tôi và sự mong mỏi năm nay là thông điệp của sự đổi thoại tôn giáo, và cốt lõi của nó đem lại một nhịp cầu hướng về sự hòa giải và thu hẹp một khoảng cách tồn tại do sự si mê, thiếu khoan dung và thù oán. Cùng hợp sức chúng ta đứng vững, cùng hợp sức chúng ta có thể đối diện với những thử thách mới, cùng hợp sức chúng ta có thể đảm bảo cho sự hòa bình, suy xét và tôn trọng tất cả những điều kể trên chỉ là một ví dụ. Có mặt với chúng ta trong buổi sáng hôm nay là tất cả những vị chức sắc trong các tôn giáo nổi bật qua thân giáo, đức hạnh và các hành sự. Chúng tôi được danh dự tiếp đón họ và cảm ơn họ đã nhấn chức thời giờ tham dự buổi lễ được tổ chức bởi các đại biểu Tích Lan. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo sẽ hậu trì cho quý vị. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Phật Đà, và con kính thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời kính thỉnh sư.
Sa thú, xin cảm ơn cô Quang với bản tin vừa rồi, và cảm ơn đại hữu Phô Bắc Phi. Và chị Tâm Đức và thưa quý Phật tử, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần sinh hoạt của Rung Phật của Đa Tâm Ma hôm nay. Xin được kính đến đại chị Tâm Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Đất mô thiết tha giá, xa xứ lành thay. Chúng con thành kính tri ân thần tòa Đắc Đẳng đã dự họp chương trình hôm nay. Con kính hành thay mặt đại chúng trong rừng. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vui mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, hết sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật tử viên thành. Kính chúc quý đạo hữu nguyên an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, các duyên đành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các Phật hữu ân, đồng thừa cư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Nhân
kiên chi cu sa va ca ma ca pa pa ge ya ma ma ca ye la va ca ma na sa di na se su ta pa ga pa ye sa ye sa pa sa ni do a ti ye ya sa pa sa ni do ga pa bu ya pa ma ya sa pe ตาคีปวันตุเตยีตังตะตังสุริยังเกณังบุญญาปังมะยาเยจตาธรรมจานันติเยวากันตวาริเมกยุมตาเตโลกัมมิเยตาตาคีวันตาอาระเนสุขามะตุญญาโคจนะตาเตระปันตุมะมะเกลาปามิCome xin hỏi hướng phước lành là đã cùng ba giới chúng sanh rồi nhưng mẹ đã thấy ơn nhân tiền tiền quá ban trọn phần phước chiếm cầu xin hộ pháp chư thiên ba tâm hoan nghi bao duyên cầm xa cầu cho mưa từng cho bà
Thank you.
xin phép được tấn kinh trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.